Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm trước chúng ta đã học và nghiên cứu hết phần về gì ạ? Đấy là phần cuối cùng về sáu phép thành tựu, sáu pháp thành tựu ở trong kinh này. Hôm trước nói là lục chủng thành tựu. Thứ nhất là tín thành tựu. Thứ hai là văn thành tựu. Và thứ ba là thời thành tựu. Thứ tư là chủ thành tựu. Thứ năm là xứ thành tựu. Và học hết từ các vị chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long Bát Bộ, nhận đến các vị quỷ thần vân tập về pháp hội tại cung trời Đau Lợi Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng đó, thì đó gọi là chúng thành tựu. Tất cả đại chúng vân tập trên từ chư Phật Bồ Tát, giữa đến chư vị Thiên Long và dưới đến hàng quỷ thần ở trong kinh này. Và đặc biệt kinh này thì chúng ta thấy là cũng không có một người nào ở cõi nhân gian chúng ta cả, kể cả đó là các vị thánh, đệ tử A-la-hán cũng không có, xá lợi phất, mục kiền liên cũng không, vân vân. Đã để chúng ta biết được duy nhất trên cả cuộc đời thuyết pháp của Đức Phật có hai bộ kinh, đó là không có hàng thanh văn đệ tử và hàng con người chúng ta tới để thính pháp. Đó là pháp hội kinh Hoa Nghiêm và pháp hội kinh Địa Tạng. Và chỉ sau này chúng ta được biết lại thông qua sự kết tập của Tôn giả A Nan cùng chư vị đại trưởng lão Thánh Tăng mà thôi. Đó, qua hết cái phần đại chúng vân tập này thì bây giờ thì Đức Phật Thích Ca mới chính thức là thuyết kinh Địa Tạng. Chính thức thuyết kinh Địa Tạng. Thì trước khi vào học cái đoạn chính thức thuyết kinh Địa Tạng đó, thì cũng để mở rộng thêm cho chúng ta được biết về cái sự hình thành của vũ trụ, cũng như là chúng chư thiên, loài người chúng ta, nhận đến là các loài súc sinh, vân vân. Theo quan điểm của kinh điển của nhà Phật thì được hình thành như thế nào? Thì ở trong kinh Hoa Nghiêm và một số các bộ kinh khác của Phật giáo Đại Thừa cũng như Phật giáo Nguyên Thủy thì cũng có nói tới. Thì chúng ta thấy là Đức Phật nói ở trong các kinh điển, đặc biệt là kinh Hoa Nghiêm, có nói rằng vạn sự vạn vật ở trên thế gian này được bắt đầu từ đâu? Được bắt đầu từ là diệu tâm đấy. Chúng ta thấy kinh Hoa Nghiêm Đức Phật thuyết cái câu kệ này. Câu kệ mà hàng ngày chúng ta đọc thí thực, chúng ta đọc câu gì ạ? Có câu kệ gì nhỉ? Nhược nhân dục liễu chi, đúng không? Nhược nhân dục liễu chi. Thế nào nữa? Gì? Ưng hả? Nhược nhân dục liễu chi, tam thế nhất thiết Phật. Nào nữa? Quan, thực sự là ứng quán đấy, nhưng mà mình đọc là quan cho nó dễ. Ứng quan gì? Tiếp. Còn có chúng ta đọc mãi người ta hỏi mà chúng ta không biết. Nhược nhân dục liễu chi, nhược nhân dục, nhân đấy là người, nhược tức là nếu, nhược nhân tức là nếu người, dục là muốn. Liễu chi tức là biết rõ, nếu người muốn biết rõ hay là nếu người muốn hiểu rõ. Thì tam thế nhất thiết Phật, tam thế tức là chỉ cho ba đời, tam thế tức là chỉ cho ba đời, tam thế tức là chỉ cho ba đời. Nhất thiết Phật tức là tất cả, nhất thiết tức là tất cả, tất cả gì? Tất cả các đức Phật. Nếu người muốn biết rõ tất cả ba đời các đức Phật, ba đời đó là ba đời gì ạ? Quá khứ, hiện tại và vị lai, đó là ba đời. Ưng quan hay là quán, đọc là quán được, quan được. Đó. Ưng, ưng là gì? Là nên. Chữ ưng trong từ tiếng Hán có nghĩa là nên. Ưng quan là gì? Nên xem hay là nên quan sát. Khi đọc là quán tức là phải dùng bằng gì? Dùng bằng tâm. Khi đọc là quan tức là dùng bằng gì? Bằng con mắt mà nhìn. Cho nên cái từ quan này hay từ quán này có thể đọc thành hai đều được. Ví dụ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát hay Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đều được cả. Nhưng mà nếu mà đọc đúng thì phải đọc là quán thì đúng hơn. Quán thì để dùng bằng tâm để mà nghe, để mà nhìn chúng sinh bằng tâm, nghe nhìn bằng tâm. Còn nếu nghe nhìn bằng mắt ấy, thì con mắt đó để như được chứng được thiên nhãn là hết, hay là đến Phật nhãn thì là hết. Nhưng mà dùng bằng tâm thì nó đó bao la rộng lớn hơn. Cho nên là nên quán gì? Quán tính của pháp giới. Tính ở đây chính là tự tính của pháp giới. Tự tính nó như thế nào thì tí nữa vào học chúng ta mới thấy tự tính của pháp giới nó như thế nào. À, dịch cái đoạn này thì nghe ta phải dịch cái này nữa. Nên quán thì tính của pháp giới. Pháp giới đó là gì? Pháp giới đó là bao la, mênh mông, rộng lớn, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận, không có khởi đầu mà cũng không có kết thúc. Đó, tính của pháp giới là vô tướng. Mà vô tướng thì không có gì, không có sinh, không có diệt. Đó. Cho nên là muốn biết được ba đời chư Phật thì phải gì? Phải quán được cái tính của pháp giới. Tất cả đều do gì? Quan trọng, nhất thiết tức là tất cả. Duy, duy tức là duy nhất. Là duy nhất, là không có hai, thì chỉ có một. Thế gọi là duy. Duy gì? Duy tâm tạo. Hết thảy đều do tâm, tâm tạo ra. À, hết thảy đều do tâm tạo ra. Và quan trọng cái tâm này. Tâm này, chúng ta thấy là ở trong ngày, trong quyển Trung Phong Tam Thời Niệm, ngày Trung Phong Quốc Sư này là có mấy tâm nhỉ? Hả? Có gì? Hữu tam đúng không? Tức là có ba. Tâm thì có ba. Thứ nhất là gì ạ? Nhục đoàn tâm. Thứ hai là gì? Hả? Tâm nhớ không? Chưa. Cái tâm gì mà phân biệt nhỉ? Thiện ác ấy nhỉ? Ừ? Cái gì? Đúng rồi, duyên lự tâm. Phải nhớ chứ. Thứ ba mới đến gì? Linh chi tâm. Đó, trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngày Quốc Sư Trung Phong. Quốc Sư Trung Phong không phải là một vị sư bình thường, mà ngài chính là một vị cổ Phật tái lai, vì lòng vi mẫn thương tưởng chúng sinh ở nhân gian này mà thì hiện ra một hóa thân để cứu độ chúng sinh. Ngài nổi tiếng với các tác phẩm, trong đó có tác phẩm gì? Trung Phong Tam Thể Niệm mà chúng ta thường hay làm đó. Thì ngài nói rằng tâm có ba thứ. Một là nhục đoàn tâm. Thế nào gọi là nhục đoàn tâm? Nghĩa là trái tim do cha mẹ sinh ra đang ở trong cơ thể của con người chúng ta này vậy. Cái tâm thứ hai gọi là duyên lự tâm, tức là cái tâm thường là suy nghĩ thiện ác linh tinh, mà gần như là 99.9% con người chúng ta đang sống và đang coi như đấy là cái tâm chính của chúng ta vậy. Đó. Tất cả những cái tâm mà chúng ta suy nghĩ thiện ác, phân biệt cảnh giới, xanh vàng đỏ trắng, ăn uống ngủ nghỉ, ưa thích và không ưa thích, vân vân đó, tất cả cái tâm đó gọi là gì? Gọi là duyên lự tâm. Duyên lự tâm. À, chúng ta bây giờ đều sống bằng cái tâm này là chính. Hiện tại chúng ta đều sống bằng cái tâm này, và cái tâm này là chính. Có cái này nhưng mà chúng ta thì phần lớn là chưa sống được với nó. Vậy linh chi tâm là cái gì mà chúng ta không sống được với nó? Linh chi tâm này tức là cái tâm gì? Cái tâm linh minh sáng suốt, tại thánh không tăng mà tại phàm chẳng giảm. Nó vẫn thường hàng như vậy, nhưng mà chúng ta thì chúng ta chưa đạt được đến nó, chưa sống được với nó mà thôi. Cái tâm này chỉ có viên mãn. Viên mãn thì ai là người viên mãn sống được với cái tâm này? Đó là cụ này. Cụ Phật này thì luôn luôn sống được với cái tâm này. 24/24, tâm của Ngài lúc nào cũng ở trong cái tâm này. Tâm của Phật, khi mà chứng ngộ Phật quả rồi thì cái linh chi tâm này với Phật là một. Và chúng ta nếu mà tu tập mà đạt được cái cảnh giới đó thì chúng ta cũng đồng nghĩa là gì? Là về chọn vào cái tâm này. Mười phương chư Phật đều từ một cái tâm này mà thành. Và khi thành Phật rồi thì mười phương chư Phật là đồng một thể. Cái thể đó chính là thể tính thanh tịnh, từ bi bình đẳng, bất sinh, bất diệt vậy. Cho nên ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm ngày Quốc Sư, Trung Phong mới nói tâm này á là tại thánh không tăng, tại phàm cũng chẳng giảm. Mà không phải là mình Ngài Quốc Phò Linh Sư, Ngài Quốc Sư Trung Phong nói như vậy, mà trong các kinh điển Đức Thế Tôn cũng đã chỉ dạy như thế. Đó. Cho nên cái tâm ở đây, cái chữ nhất thiết duy tâm tạo ở đây, cái chữ duy tâm tạo ở trong kinh Hoa Nghiêm, nó cao tột đến gì? Đến cái mức này. Ở cái mức này. Đó. Nhược nhân dục liễu chi, tam thế nhất thiết thiết Phật, ưng quán pháp giới, tính nhất thiết duy tâm tạo đó. Thì chữ tâm này, cái chữ tâm này tạo ra tất cả thế giới vạn sự vạn vật do cái tâm này. Chứ không phải là do một đấng thần linh nào tạo ra. Nếu bảo một đấng thần linh nào tạo ra thế giới, thì cái gì tạo ra đấng thần linh đó? Có một vài tôn giáo ở châu Âu họ bảo gì? Thế giới này, vạn sự vạn vật do con người ta do gì? Do gì tạo ra? Do Chúa tạo ra. Chúa tạo thành thế giới này. Một thời gian đầu Chúa tạo thành gì? Sơn hà đại địa thế giới. Rồi Chúa thấy gì? Rồi tạo ra cây cối vân vân. Rồi tạo ra gì? Adam và Eva đúng không? Đó vân vân. Rồi từ đó con người, loài người chúng ta, vạn sự vạn vật từ đó mà được sinh sống. Nhưng chúng ta biết rằng á, khi mà Đức Chúa Giêsu giáng sinh ra đời thì Đức Phật chúng ta đã nhập Niết Bàn mấy trăm năm nay rồi. Mà rồi còn ở Trung Quốc á, thì họ có một cái hệ tín ngưỡng chính của Trung Quốc á, họ nói là gì? Thế giới này, trái đất này là do gì? Do một bà mẹ sinh ra, bà mẹ đó chính là Nữ Hoa Nương Nương. Nữ Hoa Nương Nương là người sinh ra trái đất này, sinh ra thế giới này. Nhưng cũng ở Trung Quốc có một cái luồng tư tưởng không chính thống, có nghĩa là họ không được phổ thông ấy,
nó chỉ viết qua một bộ kinh, đó là gì? Địa mẫu chân kinh. Địa mẫu chân kinh à, có một bộ kinh họ viết và họ truyền rằng á, tất cả thế giới này, chúng sinh vạn sự vạn vật trên thế giới này đều do gì? Đều do bà mẫu, một bà mẹ sinh ra. Và bà mẹ đấy được nói ở trong gì? Ở trong quyển Địa Mẫu Chân Kinh. Và bà mẹ ấy đứng trên một cái quả địa cầu, tạc tượng của bà cụ, bà ấy đứng trên quả địa cầu. Tôi không biết vẽ người à, bà đứng trên quả địa cầu như thế. Tôi không biết vẽ, đặc biệt là tôi dốt nhất ở vẽ đó. Bà đứng trên quả địa cầu và bà nói rằng á, cái kinh đó nói rất thảm thê thương, nói rằng á, mẹ sinh ra địa chủng, sinh ra vạn sự vạn vật, vậy mà thế bây giờ chúng sinh bây giờ là quên mất mẹ à, không nhớ đến ngày giỗ ngày chạp của mẹ, không à, biết cúng tế mẹ, không biết gì mẹ, cho nên mẹ mới để cho gì khổ đau, để cho thế giới này khổ đau, để cho những người mà không biết lễ bái mẹ thì sẽ bị gì? Sẽ bị khổ đau à, vân vân. Nói như vậy, nếu phân tích một chút chúng ta thấy thì vậy thì người mẹ này chưa có lòng từ bi rồi, đứa con thơ nó dại dột, nó không biết thì gì mẹ phải làm cho nó biết chứ, này mẹ lại bỏ nó côi cút khổ đau như thế thì còn gì là mẹ nữa, đúng không? Bà tạo nó ra, bà tạo được ra nó thì bà phải gì, phải điều khiển được nó chứ. Bà tạo ra được nó mà bà không điều khiển được nó mà để cho nó đau khổ, để cho nó quên cả mình như vậy, thế thì cái quyền năng bảo là quyền năng tạo ra cả thế giới của bà đâu. Cho nên cái thuyết đó bị sụp đổ à, nếu mà đưa ra mà tranh luận một chút thì cái thuyết đó bị sụp đổ. Mà ở Trung Quốc á, cái chính của họ là cái này cơ, nữ oan nương này cơ, là người lấp đá vá trời, được coi như là người mẹ của đất nước của họ. Người mẹ của Việt Nam chúng ta là ai? Các quý vị, mẹ của Việt Nam chính là Âu Cơ và cha gì? Lạc Long Quân. Thủy Tổ, người cha và người mẹ của đất nước Việt Nam chúng ta chính là Lạc Long Quân và Âu Cơ. Còn Trung Quốc á, Thủy Tổ, người mẹ của Trung Quốc chính là nữ hoa nương nương. Nhưng mà sau này họ thêm ra một cái, dựa vào cái thuyết của truyền thuyết của nữ hoa nương nương, họ thêm và viết ra bộ kinh Địa Mẫu Chân Kinh, và họ nói rằng là bà mẫu đứng trên quả địa cầu đó là sinh ra tất cả à. Ngày xưa tôi cũng đọc cái bộ kinh này, tôi đọc cái kinh này vì ngày xưa tôi bắt đầu ốm, tôi đi lễ, bắt đầu lần đầu tiên tôi biết đến đạo, biết đến đi lễ chùa cửa Phật à. Lần đầu là ngày mùng 9 tháng Giêng năm 2004, lần thứ hai là ngày 15 tháng Giêng năm 2004, tức mấy hôm sau. Thì hôm 15 đi về đó, thì được cái bà Phật tử, bà mế mà cũng hay ra đây lễ suốt đó, bà tổ trưởng cái vải trưởng ở trong cái làng của tôi ấy, bà cho tôi mượn hai quyển kinh, một quyển kinh là Địa Mẫu Chân Kinh này, một quyển kinh là Phật Bà Chú Ba Chủ Hương này. Thì đọc cái này ba lần, đọc cái kinh Phật Bà Chú Ba Chủ Hương một lần rưỡi, sẽ ngộ được ra là mình phải đi theo con đường nào, và liền là bỏ cái này, là đi theo gì ạ? Đi theo Quán Thiêm Bồ Tát và đi theo Phật đó. Thế cho nên ở đây chúng ta cũng mở rộng để chúng ta biết thêm được các quan điểm sự cấu thành của thế giới cũng như vạn sự vạn vật như thế nào. Đức Phật có là phải là người dùng thần thông phép thuật để nhào nặn ra thế giới này không?
Không.
Đức Phật phải là người sinh ra con người và vạn sự vân vân này không?
Không.
Mà Đức Phật chỉ nói rằng gì? Vạn pháp ở thế gian đều do gì? Do tâm tạo. Qua một cái bài kệ có thể là cốt lõi tiêu biểu nhất ở trong Kinh Hoa Nghiêm, đó là nhất thiết duy tâm tạo. Vậy chữ duy tâm ở đây Bây giờ chúng ta mới thấy rằng cái tâm, lúc nãy tôi nói đến ba tâm rồi. Cái tâm đầu tiên để sinh ra, để tạo thành cái thế giới này, phải không? Không phải. Nhưng nó cũng có phần nhỏ nhỏ ở trong đó. Tâm thứ hai, có phải tự nó tạo ra hết không? Không phải. Nhưng cũng có một phần lớn hơn một chút. Mà chủ yếu là gì? Cái tâm thứ ba là cái tâm linh chi này. Cái linh chi tâm này. Thì cái tâm này, ở trong kinh Phật nói rằng nó chính là gì? Nó chính là gọi là chân tâm. Trong kinh Phật gọi là chân tâm. Chân tâm hay là gì? Hay còn gọi là chân như nữa. Chân tâm hay chân như. Cái tâm này, tâm linh chi này, trong kinh Phật đó, còn gọi là chân tâm. Chân như. Chân như hay còn gọi là gì? Diệu tâm. Đó. Vân vân.
À,
có rất nhiều tên gọi. Trong kinh nói rằng từ cái tâm này, từ cái chân tâm này hay là linh chi tâm này mà tiến lên thành gì ạ? Tiến lên thành quang minh. Từ cái linh chi tâm này tiến đến thì thành quang minh. À, tiến đến thành quang minh. Quang minh. Chữ quang với chữ minh đều có nghĩa là sáng cả. Chữ quang có nghĩa là sáng sủa, là tốt đẹp. Chữ minh có nghĩa là gì? Được kết hợp với gì ạ? Đây là mặt trời, còn đây là mặt trăng. Mặt trời, mặt trăng kết hợp với nhau thành chữ gì? Đây là chữ nhật, đây là chữ nguyệt. Hai chữ kết hợp với nhau như thế này gọi là chữ minh. Vậy có nghĩa là cả ban ngày và ban đêm đều được soi sáng bởi mặt trời và mặt trăng. Cho nên từ minh này gọi là có nghĩa là sáng, là sáng suốt, là sáng tỏ, không bị mê mờ. Vậy quang minh ở đây là chỉ cho một loại ánh sáng, một dạng ánh sáng. Ánh sáng ở đây thì nữa phải kết hợp phân tích với khoa học một chút. Tôi cũng phải tra từ điển xem test ra, nhưng mà rất khổ là tôi không biết tiếng Anh. Tôi tốt nhất là ngoại ngữ, sau đó là gì? Là toán. Đó, từ cái chỗ quang minh này, những tia quang minh này bắt đầu là gì? Từ là linh chi tâm, hay còn gọi là diệu tâm, chân như hay là chân tâm đó. Nó tiến lên một cái bước hơn, đó là gì? Là quang minh. Hay mà mình còn gọi là, trong kinh Phật mình gọi là gì ạ? Gọi là gì? Hào quang đó. Quang minh hay còn mình gọi là gì? Hào quang. Hào quang này nó được hình thành từ đâu? Thứ nhất, mình phải nói đến là từ những công đức và thần lực của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long Bát Bộ. Thiên Long Bát Bộ cũng có thể phóng đại quang minh được. Nhưng mà quang minh của các ngài thì có giới hạn. Nhưng quang minh của Đức Phật thì vô cùng vô tận, có thể chiếu khắp mười phương thế giới. Ví dụ như trong Kinh Pháp Hoa, khi Đức Thế Tôn chuẩn bị thuyết Kinh Pháp Hoa thì quang minh ở trên đỉnh đầu, tức là trên nhục kế của ngài này á. Đức Phật, chúng ta thấy trong tranh tượng Đức Phật đều gì? Trên này đều có một cái gì ạ? Một cái cục thịt. À, nó nổi lên ở trên cái đỉnh đầu này, chỗ cái u của cái thóp thóp của chúng ta này. Chỗ này gọi là gì? Gọi là nhục kế. À, khi mà Đức Phật thuyết các bộ kinh lớn á, thì ở trên đó thường gì? Phóng đại quang minh. Và bình thường á, thì ngài gì? Thường hay phóng đại quang minh ở chỗ gì? Chỗ này gọi là tướng gì ạ? Tướng Bạch Hào. Bạch Hào. À, Bạch Hào. Bạch Hào ở đây có nghĩa là chúng ta thấy Đức Phật đó, Và Bồ Tát chúng ta thấy đều có một cái gì? Một cái nốt ruồi son ở chỗ này á. À, bình thường ra thì người ta thấy Đức Phật có một cái nốt ruồi son. Cho nên chúng ta thấy người Ấn Độ á, thì họ khi mà đã trưởng thành rồi thì họ lại chấm một cái nốt son vào chỗ này. Nhưng Đức Phật ngày xưa thì Ngài không phải chấm. Tự Ngài có gì? Có một cái tướng, đấy chính là một cái tướng bạch hào của Ngài như một cái nốt ruồi son ở chỗ đó. Và khi mà thuyết kinh hay là cứu độ chúng sinh thì thường là Ngài hay phóng cái ánh quang vinh ở chỗ tướng bạch hào đó. Tướng bạch hào đó, một số các tôn giáo khác thì họ gọi đó là con gì? Con mắt thứ ba. Đó chính là con mắt gì? Con mắt trí tuệ. Đó. Các tôn giáo khác họ rất quan trọng. Nhất là gì? Đạo Cao Đài và Hòa Hảo ở Việt Nam chúng ta. Họ cho rằng á, khi mà được khai mở con mắt trí tuệ, cho nên á, họ thờ, có khi họ vẽ một con mắt họ thờ. Họ thờ một con mắt. Và con mắt đó chính là gì? Là con mắt trí tuệ. Mà con mắt trí tuệ đó chính là ở giữa gì? Tướng bạch hào này. Theo như y học, họ gọi cái chỗ này gọi là huyệt gì nhỉ? Ấn đường đúng không? Y học á, đúng rồi, họ gọi là huyệt ấn đường. À, y học họ gọi là huyệt ấn đường. Chỗ này rất quan trọng. Chỗ này rất quan trọng. Và một số các nhà tu theo ngoại đạo ở đây tôi không phải là nói họ xấu, mà ngoại đạo có nghĩa là tính với người tu theo Phật pháp chúng ta thì gọi là ngoại đạo, vì họ cũng gọi chúng ta là ngoại đạo, vì không phải trong hệ thống của họ. Chứ ngoại đạo không phải là hoàn toàn là xấu. Đã. Nói thì chúng ta cũng biết thêm như vậy. Thì một số các ngoại đạo họ tu tập thì họ mong là nhanh chứng đắc được thần thông, mau có trí tuệ. Cho nên thường là họ ngồi là họ, hôm trước tôi nói là có những tôn giáo đó thì họ chủ trương là gì? Quán mở tất cả các huyệt ra, trong đó là huyệt bách hội và huyệt gì? Đan điền, rồi huyệt dưới hậu môn và huyệt dưới gì? Dưới lòng bàn chân. Đó. Những cái huyệt đó là họ mở hết ra để thu nạp gì? Âm dương, sinh khí vào trong cơ thể của họ. Rồi á, còn một số các tôn giáo thì họ sẽ mở cái huyệt gì? Ở ấn đường này. Họ mở huyệt ấn đường này ra khi họ ngồi thiền, họ quán. Họ chỉ quán, họ chỉ nghĩ vào chỗ này thôi. Và họ nghĩ là gì? Thế nào để mở? Khi họ nghĩ họ quán, sâu sắc vào đó, không để một tâm đi đâu khác. Thì họ nghĩ ở chỗ này nó tự nhiên nó mở ra và nó cái luồng xoáy. Có một cái luồng xoáy đầu tiên là nhỏ nhỏ thôi. Nó mát, từ bên ngoài nó vào. Nó mát mát xong rồi nó lớn dần ra, rộng ra. Cho đến người ta quán tưởng dần dần nó như là một gì? Một cái lỗ hổng của vũ trụ, của không gian. Nó thu hút tất cả những cái sinh khí vân vân ở khắp không gian vào trong gì? Vào trong cái huyệt ấn đường này. Và nó thu vào rồi nó thì phát thành gì? Trí tuệ và thần thông. À, đó. Đấy là cái phương pháp tu quán của một số các tôn giáo ở trên thế gian này. Từ thời Đức Phật còn đại thế đã có các tôn giáo tu như vậy rồi. Đó. Mà Việt Nam chúng ta thì đặc biệt là có mấy tôn giáo rất chú trọng về cái vấn đề mở cái huyệt, gọi là cái ở trước cái tướng bạch hào, theo như trong kinh Phật mình gọi là huyệt ấn đường đó, để mong là có trí tuệ và có thần thông vân vân và đắc đạo. Ở từ cái chỗ cái quang minh này chúng ta thấy chính là cái hào quang, nó tiến lên một cái bước từ linh chi tâm hay còn gọi là chân tâm diệu tâm đó, phóng ra quang minh. À, tức hay là còn nhiều hào quang đó. Rồi từ cái chỗ đó Từ cái chỗ đó dần dần được kết tạo và được kết tạo và gọi là gì? Trong Phật giáo chúng ta gọi là gì? Là điển quang. À, từ cái chỗ quang minh này tiến lên nữa gọi là điển quang. À, điển quang. À, từ đó tiến lên gọi là điển quang. Cái điển quang này nó cực kỳ nhỏ bé. Cực kỳ nhỏ bé. Nhỏ bé. Nhỏ bé đến gì? Nếu mà xét về khoa học tí nữa tôi lấy so sánh. Từ chỗ điện quang này ở nhà Phật gọi là đấy, gọi là lăn hư trần, gọi là lăn hư trần. Đấy, hôm rồi trong kinh Địa Tạng có một đoạn dịch là lăn hư trần, các vị bảo lên và thầy thì nhầm hay sao, cái lăn hư trần chả hiểu cái gì cả. Đấy, thế nay chúng ta được gọi lăn hư trần. Lăn hư trần này hay còn gọi là lăn vi trần, vân vân. Đó thì cái này trong nhà Phật gọi là lân, xin lỗi, lân hư trần thì không phải lân, lân hư trần, gọi lân hư trần. Khoa học gọi là gì? Gọi là hạt gì? Hạt quắc à? Đúng không hay anh Nghiêm? Quắc đúng không? Quắc. À, ở khoa học gọi cái này là khoa học gọi cái này là quắc, hạt quắc đúng không? Quắc tức là chỉ cho cái loại hạt rất là nhỏ, còn nhỏ nhỏ hơn cả gì, nhỏ hơn cả nguyên tử. Mà hạt quắc này chính là những cái thành phần để tạo thành gì, proton, rồi cái gì nhỉ, tiếng Anh là gì, new gì, neutron á. Đấy, hai cái này nó kết hợp à, nó kết hợp từ cái chỗ hạt quắc này là những cái phần tử để tạo thành gì, tạo thành proton và rồi neutron, và rồi mới đến gì, mới đến là nguyên tử. À, hạt nguyên tử đã nhỏ như thế rồi mà cái này nó còn nhỏ hơn, nhỏ hơn cả những hạt nguyên tử nữa. À, những hạt lân hư trần này nó chuyển động, và bước đầu nó chuyển động rất là nhanh, nó chuyển động rất là nhanh, còn nhanh hơn cả tốc độ của âm thanh, mà nhanh hơn cả tốc độ của ánh sáng. Nếu mà ngày xưa khi mà khoa học chưa phát triển á, thì chúng ta thấy là gì? Làm gì có chuyện mà có cái gì mà nhanh hơn tốc độ ánh sáng, nhanh hơn tốc độ âm thanh còn khó, huống chi là nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Nhưng bây giờ chúng ta thấy khoa học phát triển được vượt qua tốc độ ánh sáng chưa? Có cái gì đi qua tốc độ ánh sáng chưa? Có chưa? Hả? Có chưa? Chưa có đúng không? Âm thanh có chưa? Âm thanh có rồi đúng không? Thậm chí là gì? Khi họ tính mách tức là cái tốc độ đi vượt qua tốc độ âm thanh rồi. Ví dụ như tên lửa của Nga bây giờ chẳng hạn, họ tính đi là gì? Họ tính đi bằng mách 3.0. 3.0. 3.5 à. Mà Mỹ nó còn đang nghiên cứu một cái loại tên lửa gì đi bằng mách 5.0, tức là đi gì, đi gấp 5 lần tốc độ của âm thanh. 3.0 tức là đi gấp 3 lần tốc độ âm thanh, 3.5 tức là đi lần gấp 3 lần rưỡi âm thanh. Đi nhanh như thế. Còn ánh sáng thì bây giờ hiện tại là chưa, nhưng mà cũng có thể một ngày nào đó họ sẽ tìm ra được một cái loại thiết bị tối tân có thể vượt qua tốc độ của ánh sáng để tiến lên gì? Các vì sao. Vì muốn tiến lên các vì sao, các hành tinh ở ngoài hành tinh trái đất và mặt trăng của chúng ta thì họ tính bằng gì ạ? Họ tính bằng đi bằng bao nhiêu năm ánh sáng đúng không? Họ tính được đi bằng bao nhiêu năm ánh sáng. Có khi thì đi từ đây lên sao hỏa, họ tính đi, ngày xưa họ tính bằng với cái khoa học cái thời ngày xưa khi mà mới lên được mặt trăng đó, họ tính bằng đi bằng điểm 45 năm ánh sáng. tính ánh sáng từ mặt trời xuống trái đất của chúng ta là có bao nhiêu? Có 8 phút bao nhiêu giây? Hả? 8 phút bao nhiêu giây? Anh Nghiêm? Đâu rồi? Chạy mất rồi à? Đó. Ánh sáng từ mặt trời xuống trái đất của chúng ta mất có hơn 8 phút thôi. Mất hơn 8 phút. Vậy mà đi lên tới như các vì sao đó bằng cái sức đi của con tàu, con thoi của Mỹ thì mất gì? Mất 45 năm ánh sáng. Tức là cái thời gian đi nó dài đến trên 45 năm mới đi được. Vậy nếu mà cứ đi bằng cái lực đẩy của cái tàu vũ trụ như chúng ta lên mặt trăng đó, con thoi của Mỹ đó, thì sẽ không lên được đến đó. Nhiên liệu hết, làm sao mà đi được lên tới đó được đó. Cho nên phải tìm, họ sẽ phải, đang phải tìm một cái để khiến cho cái lực đẩy của cái tên lửa, cái vũ trụ đó, nó phải đi nhanh, là thậm chí còn phải vượt cả tốc độ của ánh sáng nữa mới có thể là lên được tới đó. Không có, chưa lên tới đã hết nhiên liệu và đã nổ tung ở trong không gian rồi, không trung rồi. Từ những cái lăn hư trần này, ở trong Phật giáo, kinh Phật nói từ những lăn hư trần này chuyển động, lúc đầu nó chuyển động rất là nhanh. Nó nhanh mà từ những cái hạt gì? Những cái hạt lăn hư trần này rất nhỏ như vậy, nó kết hợp với nhau, cấu tạo với nhau. Rồi nó phóng thành gì? Thành một cái gọi là quang minh, từ là ánh sáng. Và nó đi. À, đi ánh sáng từ đâu? Từ những cái đấy mà ra vậy. Từ những cái đấy mà ra. Rồi dần dần á, từ cái quang minh đó nó kết tụ thành gì? Kết tụ thành gì? Đó, các quý vị thấy. Trong nhà Phật dần dần, từ cái quang minh đó mới bắt đầu kết tụ thành bảy đại. Dần dần kết tụ thành bảy đại. Bảy đại, đại thứ nhất là gì? Địa đại. Địa đại. Thứ hai là thủy đại. Thứ ba là hỏa đại. Thứ tư là phong đại. Thứ năm là không đại. Thứ sáu là thức đại. Thứ bảy là kiến đại. À, đây là xếp tuần tự. Nhưng có những chỗ thì xếp gì? Kiến đại lên trên và thức đại xuống dưới. Thì hai cái này, thì cái xếp thì trong từ điển cũng có những bộ từ điển xếp khác nhau. À, có những cái thì xếp kiến đại lên trên, thức đại xuống dưới. Đây gọi là gì? Bảy đại ấy, còn gọi trong danh từ nhà Hán gọi là thất đại. Thất đại. Chúng ta thấy từ cái tâm tiến lên quang minh. Quang minh rồi thì điển quang. Điển quang dần dần gì? Tiến lên cấu thành lớn hơn, đó là thất đại. Thất đại địa đại là gì? Địa đại là chỉ cho gì ạ? Chỉ cho gì? Chỉ cho đất. Địa tức là đất. Đất. Đất ở đây là chỉ cho tính gì? Chất rắn. Chất rắn. Hai là thủy đại. Thủy đại là gì? Nước. Nước ở đây chỉ cho gì ạ? Chất lỏng. Thứ ba là hỏa đại. Hỏa đại mình, hỏa đại tức là gì? Lửa. Lửa tức là chất. Chất lạnh hay chất nóng? Chất nóng. rồi phong đại, phong có nghĩa là gió, gió và chỉ cho sự gì? Chuyển động. Không đại là chỉ gì? Chỉ cho hư không. Chỉ cho hư không hay còn gọi là gì? Là khoảng trống. Phong đại, không đại đây là hư không hay khoảng trống. Thức đại, thức đại ở đây là chỉ cho chính là chỉ cho cái anh này đó. Mà trong duy thức gọi là có gì ạ? Trong duy thức gọi là có 51 tâm, tâm sở, à ghi cho nó còn tự lực, 8 tâm vương cho nó dễ hơn, 8 tâm vương và 51 tâm sở, à, thức đại chính là 8 thứ tâm vương và 51 thứ tâm sở của chúng ta đó. Rồi kiến, kiến ở đây là gì? Là chỉ cho sự nhận thức, sự thấy biết của con người chúng ta. Kiến ở đây là chỉ cho sự gì? Sự nhận thức. Sự nhận thức, sự hiểu biết của con người của chúng ta, của loài người chúng ta. Nhấn đến cho gì? Sự hiểu biết và nhận thức của các loài côn trùng, động vật, vân vân đấy. Từ cái chỗ điển quang này, dần dần nó gì? Nó to lên thành gì? Thành bảy đại, tức là gì? Là chất rắn. Có nghĩa là tương đương với đất. Chất lỏng tương đương với thủy. Chất nóng tương đương với hỏa. Sự chuyển động tức là sức gió tương đương với phong. Và khoảng không hay chỉ cho không gian, khoảng trống đó là chỉ cho không đại, tương đương với không đại. Còn 8 thứ tâm vương và 51 thứ tâm sở chính là chỉ cho thức đại. Rồi sự nhận biết, sự hiểu biết vân vân đó của tất cả các loại chúng sinh thế gian này, đó chính là kiến đại. Tất cả bảy đại này nó hình thành, nó tạo thành sơn hà đại địa, cây cỏ vạn sự vạn vật của thế gian. Rồi á, tiến lên một bước nữa thì chúng ta thấy, giải thích một chút cho chúng ta thấy làm sao mà bảy đại này nói được. Thì chúng ta thấy khi mới vào trong bụng mẹ, người, một người nam và một người nữ giao cấu với nhau thì phải có gì ạ? Đức Phật nói phải có thần thức. Phải có thần thức. Thần thức hay còn gọi chính là cái gì? Có cái này, có cái duyên lự tâm này, nó phân biệt và nó nhập thai. Thì bây giờ cái tinh trang huyết mẹ kia mới bắt đầu kết tụ thành bào thai của em bé. Mà từ bắt đầu bào thai của em bé, mới đầu nó có xương chưa? Có móng chân móng tay chưa? Có tóc chưa? Đó, thì trong kinh Phật, Đức Phật phân ra gì? Cái gì thuộc về địa đại? Tóc là một, móng chân móng tay là hai, và xương mình là ba, thuộc về địa đại. Máu trong cơ thể của mình, nước mũi, nước dãi, đờm, những các thứ đó vân vân, thuộc về nước, thuộc về thủy đại trong cơ thể chúng ta. Hơi thở chúng ta thuộc về phong và cái chất gì? Nhiệt trong cơ thể chúng ta. Chúng ta chết thì thường còn ấm được không? Thực sự đã chết hẳn đi rồi, để lâu rồi còn ấm được không? Không ấm nữa, có nghĩa là gì? Hỏa đại đã tắt, tức là lửa trong cơ thể, tính lửa trong cơ thể chúng ta đã tắt hết, có nghĩa đồng nghĩa là chúng ta không còn sống nữa. Và cho nên hỏa đại trong cơ thể của chúng ta chính là gì? Là hơi ấm, cái chất nhiệt ở trong cơ thể của chúng ta vậy. Còn phong đại nó chỉ cho gì ạ? Kéo ra kéo vào này gọi là gì? Hơi thở. Do chúng ta còn thở thì mới gọi là sống, mà không thở được nữa thì gọi là ỏi e, con bò kéo xe, đúng không? Đi ra ngoài nghĩa địa mất rồi, không còn sống nữa. Và cho nên hơi thở thuộc về phong đại. Còn không, không đại đây nó có liên quan với con người chúng ta không? Có. Vì có khoảng không thì tôi mới đi lại tự do như thế này. Nếu không có khoảng không tôi đi thế này có vướng không? Vướng đúng không? Vướng, không có khoảng không thì sẽ bị cái sự ngăn cách, ngăn trở thì chúng ta không tự do để hoạt động được. Vì có khoảng không cho nên vạn sự vạn vật ở thế gian mới sinh sôi nảy nở và sinh trưởng được, mới tồn tại được. Cho nên khoảng không, không ở đây chính là chỉ cho không gian, chính là chỉ cho khoảng không. Thức đại, thức đại ở đây, khi con người ta nhập thai á, khi con người ta nhập thai thì không phải là tất cả 8 thứ tâm vương và 51 thứ tâm sở này đều nhập thai đâu. Cái lúc xuất thai, lúc nhập thai á, thì cái gì vào trước? Chính là A lại ra thức. A lại ra thức này còn gọi là thức thứ 8 của thức tâm vương. 8 thức tâm vương gồm gì nhỉ? Hãy nghiêm. Ông chớp giảng rồi. Cái gì? Nói xem nào, 8 thứ tâm vương những gì?
Con mời thầy là...
Nói to.
Con nhớ. À, nhãn nhĩ thị thiệt thân ý. À, a lại ra thức này.
Nhãn nhĩ thị thiệt thân ý. Nó có 6 thôi.
Vâng, a lại ra thức.
A lại ra là cuối cùng.
Mạch na thức mà.
Trước nó là gì?
Mạt na thức ạ?
Mạt na thức. Mạt na thức hay còn gọi là truyền tống thức. À đúng không? Thức đó là thức thứ 7. Thức đó được ví trong nhãn thức thì là gì? Tức là tính thấy của con mắt. Nhĩ thức là tính nghe của căn tai. Tỳ thức là cái gì? Sự phân biệt về mùi vị của cái mũi. Thiệt thức là sự phân biệt của về vị mặn ngọt, đắng cay vân vân của cái lưỡi. Thân là chỉ cho gì? Sự xúc chạm, biết nóng, biết lạnh, biết trơn, biết cứng của cái thân. Cái này nó ở riêng, nó tách biệt riêng. Nó tách biệt riêng. Cho nên mới gọi là tâm vương. Vương tức là nó là vua một cõi. Ví dụ mắt, chủ của nó là thấy. Cái mắt có nghe được không? Không. Tai chủ của nó là nghe thì nó có thấy được không? Không. Mũi chủ của nó là ngửi mùi, thì nó có nếm được vị mặn, vị chua ngọt do mũi không? Không. Chủ của lưỡi là nếm mặn ngọt chua cay, thì nó có ngửi được mùi thơm mùi thối do lưỡi không? Không. Thân là chủ về xúc chạm, nóng lạnh, trơn mềm, nóng rát vân vân đó. Nó có nhìn thấy không? Không. Cho nên á, rồi ý thức. Ý thức tức là chỉ cho cái này này, anh chàng này này. Ý thức ở đây là chỉ cho anh chàng này. Đó, duyên tự tâm đó. Đó. Ý thức ở đây là sự gì? Sự phân biệt. Chủng sự phân biệt giữa thiện ác, phần nghịch, cảnh giới vân vân đó. Đó, do nên đó gọi ý thức. Thứ 7 là truyền tống thức, hay còn gọi là mạt na thức. Nó giống như một anh đưa thư. Nó lấy tất cả những cái sự tiếp xúc hàng ngày của 6 anh nhãn nhĩ thị thiệt thân ý đó để đưa vào trong cái a lại ra thức này. A lại ra thức còn dịch là gì ạ? Tâm dịch là gì nhỉ? Tàng thức. A lại ra thức dịch là tàng thức. Tàng thức có nghĩa là cái kho chứa đựng tất cả các chủng tử thiện ác của chúng sinh gây tạo nên từ vô thủy kiếp cho đến nay. Đó gọi là gì? Gọi là tàng thức. chính là cái kho chứa đựng. Thế chúng ta đừng có nghĩ rằng á, chúng ta tạo việc, tạo tội ác hay làm việc thiện, có ai ghi nhớ đâu? Có đấy, chính chúng ta ghi nhớ đấy. Cái ghi nhớ nào đâu? Chính là anh này, A Lại Đa Thức này, dịch là tàng thức này, cái kho này, nó giữ lưu giữ tất cả những chủng tử thiện ác của chúng ta, những hạt giống thiện hay hạt giống ác của chúng ta nó ở trong này hết, giống như cái kho này. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng á, làm thiện làm ác có ai biết đâu, mà có một mình biết, ai biết đâu. Thế thực tế mình biết thì nó ở trong cái tạng thức này, nó lưu dấu ở đây. Vì sao bây giờ chúng ta khổ? Vì đời trước chúng ta thì gieo nhiều chủng tử xấu, cho nên bây giờ chúng ta bị khổ. Chúng ta nhìn thấy con người ta khổ, thấy người ta đến chùa người ta khổ lắm, bảo người thì bị ốm đau, người bị khỏe quặt, chúng ta thương không? Có thương. Chúng ta thương, chúng ta là người tu, chúng ta phải gì? Phải khởi tâm thương họ. Chúng ta thấy các loại chúng sinh bày bán ở ngoài chợ, thậm chí phải giết mổ, phơi thay ở ngoài chợ rồi, hoặc rằng còn gì nhốt ở trong chiếc lồng, chiếc sọt, chiếc bu, chiếc giỏ vân vân đó, trên thùng ô tô vân vân đó, những con lợn, con gà, con chó, con mèo đó đang bị nhốt đó, chúng ta thương không? Thương lắm. Nhưng mà chúng ta gì có cứu được hết đó không? Không một ai cứu được. Dẫu cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có tái thế trở lại cũng không cứu hết được chúng nó. Vì cái nghiệp gì, cái chủng tử nghiệp xấu của nó đã gieo vào A Lại Đa Thức của nó ở nhiều đời, nhiều kiếp trước. Cho nên kiếp này nó mới làm súc sinh. Mà làm súc sinh thì phần lớn thì nếu ở ngoài động vật hoang dã thì con lớn giết gì? Giết con bé. Con khỏe lấn hiếp con yếu. Và những con vật ở gần loài người chúng ta, hoặc rằng kể cả ở ngoài rừng, nhưng cái con nào kém phúc á, thì cũng bị con người chúng ta gì? Đi săn, đi bắt và dùng đủ mọi cách. Càng con vật nào quý hiếm thì ăn càng ngon thì nó càng bị săn lùng dữ tợn, có đúng không? Đó, cho nên á, chúng ta mới thấy là vì nó kém phúc, nó phải sinh vào loài súc sinh. Ở ngoài, ngày xưa bảo là có người sáng tác bài hát, bảo không muốn làm kiếp người nữa, kiếp người khổ lắm, thà làm gì? Con chim bay tự do tự tại trên trời. Nhưng làm con chim gì? Làm con chim gì để bay tự do tự tại trên trời? Nếu làm con chim sẻ á, con chim sẻ tự do tự tại chưa? Chim sẻ bây giờ dễ bị gì? Dễ bị kẻ nó đi đánh bẫy, nó bắt lắm, nó lừa, nó bắt lắm, đúng không? Nó bắt dễ lắm, vì nó chỉ cần ấy, làm một cái lưới, nó phủ lên, nó cho tí rơm và nó cho tí cái thóc vào đấy. Thế là gì? Cái sự cuốn hút của tí rơm và tí thóc mới kia, cả đàn chim sẻ bay xuống, nó giật một phát là gì? Tóm được hết. Tự do không? Rồi á, bảo là tự do như con chim, như con bồ câu hay như con chim én bay trên trời vân vân đó. Đang bay trên trời mà gặp con chim ưng hoặc gặp con gì? Con chim cắt á. Nào, bay trên không đó nhưng có tự do không? Nó đuổi cho chạy té khói ở trên hư không. Mà chạy mà không nhanh nhá thì đứt luôn với nó, đúng không? Đó, cho nên á, làm người rồi còn không muốn, lại còn muốn thì muốn làm con chim sẽ sẻ bay ở trên trời để cho tự do. À, đấy là gì? Những cái kẻ đó thật là ngu vô cùng vậy, ngu muội vô cùng, mong mỏi như thế. Hay có những người bảo là gì? Không muốn làm người nữa, của mà kiếp sau chết để hóa làm cây thông đứng dưới trời. Họ nghĩ là gì? Làm cây thông á thì sao muốn làm cây thông? Vì thân cây thông là đứng thẳng, đúng không? Thân cây thông thì luôn luôn là đứng thẳng. Rồi họ cho là cây thông sống được cả gì? Cả ngàn năm tuổi. Rồi vân vân, đã mơ mộng với nhiều cái họ cho là. Vì sao nói như thế? Vì họ thấy kiếp người của họ, cuộc đời của họ quá đau khổ, và thấy những cái cảnh khổ bên cạnh họ quá nhiều, nhưng họ không tìm được lối thoát. Cho nên họ mới mơ mộng người thì mơ mộng làm cây thông đứng giữa núi đồi, người thì mơ mộng làm con chim sẻ để bay dưới trời, có người thì mơ mộng làm con cá để bơi tung tăng bơi lội ở dưới sông. kể cả con cá bơi lội ngoài đại dương còn không được tự do. Chúng ta biết con cá bơi ngoài biển bây giờ có được tự do không? Không, không được tự do đâu. Ở đâu cũng có gì, cũng có con người của lưới để hòng trực giết nó bất cứ lúc nào ở ngoài đại dương bao la rộng lớn kia đó. Đó. Cho nên á, khi mà họ không còn lối thoát nào thì họ mơ mộng cái này cái nọ. Nhưng đó chẳng qua là họ thì chưa hiểu được Phật pháp, chưa gặp được Phật pháp. Nếu họ được gặp Phật pháp, được hiểu Phật pháp một cách gì, cách đúng đắn á, thì chắc chắn họ sẽ không mơ làm cây thông giữa trời, không mơ làm con chim sẻ, không mơ làm con cá, mà sẽ mơ thành gì? Mơ thành một vị tăng vị ni ở trong chùa để tu tập. Chỉ có thành những vị tăng vị ni hay là thành những cư sĩ Phật tử chất chính thì họ mới gì? Mới có cơ hội để thoát ra khỏi những cái khổ của chủng chủng cái nghiệp xấu ác, nhân ác mà chúng ta đã gieo vào A Lại Đa Thức từ vô thủy kiếp cho đến nay của chúng ta đó. Đó cho nên á, cái A Lại Đa Thức này hay còn gọi là tàng thức này, nó lưu giữ, nó cất giấu tất cả các hạt giống thiện ác của chúng ta. Vì vậy á, mà bây giờ khi hiểu được Phật pháp, càng học càng hiểu sâu về Phật pháp, chúng ta nhìn thấy những người đến chùa họ đau khổ, họ kêu là thầy ơi, tại sao đời con lại khổ thế, vừa nói đến đấy là lại họ khóc, họ bảo tại sao trời thật vật không thương con. Đấy. Họ chỉ biết trách trời, trách Phật, trách trời hờn Phật và than thân trách phận của họ, nhưng mà họ không biết rằng tất cả cái đó đều là nhân của họ đã gieo. Thì mình nói rằng á, nhân quả hết, thì họ bảo á, bạch thầy, từ khi con sinh ra con có làm ác gì đâu. Thế tôi hỏi rằng á, thế thì bà có sát sinh không? Bảo không, con có sát sinh đâu. Từ khi cha mẹ đẻ con ra con sát sinh không? Tôi hỏi là bán dây chuyền từ bé à? Bảo không. Thế tôi bảo đấy, bà bảo bà không sát sinh. Thế tôi hỏi bà ăn dây chuyền từ bé, bà bảo không. Thế năm nay bà bao nhiêu tuổi? Bảo con hơn 60 tuổi rồi. Thế bà để hơn 60 tuổi đồng nghĩa hơn 60 năm bà cắn từng, cắn hút máu thịt của chúng sinh từng ngày còn gì nữa. Mỗi ngày ba bữa cắn máu cắn thịt của chúng sinh mà ăn. Vậy mà bảo con không làm ác, con không sát sinh. Đó cho nên đây là tôi chỉ mới nói để mới nói cái kiếp này thôi. Hơn 60 năm trời và tôi chưa nói Đức Phật nói nhân quả là có gì. Nhân quả, nhân quả ba đời, tức là quá khứ, hiện tại và vị lai. Có những nhân do nhiều đời trước mình trồng, đời nay mới thì mới trổ quả. Có những nhân là gì, vừa trồng đã có quả. Có những nhân là, có những nhân là hôm nay trồng đời sau mới mới ra quả. Đó, cho nên á, chúng ta nghe thấy câu là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả bao giờ chưa? Nghe chưa Hạnh? Câu đấy được hiểu là thế nào? Ừ, rồi cho mà chàng pháo tay nói tốt. Đó. Bồ Tát sợ nhân là gì? Thì Bồ Tát biết rõ là nhân quả ba đời, gieo nhân lành thì được quả lành, gieo nhân ác thì sẽ bị quả báo, báo xấu, gieo nhân xấu thì bị quả báo ác về sau. Cho nên Bồ Tát thấy như vậy, thấy rõ như vậy, biết rõ như vậy không sai. Vì vậy Bồ Tát thì sợ, vì sợ thì sợ quả báo xấu về sau. Cho nên Bồ Tát không bao giờ gieo nhân xấu cả. Đấy, còn chúng sinh á, thì chỉ biết sợ quả thôi. Thế thì cái bà cụ lại trở lại bà cụ cụ thế, tôi bảo thế thì bây giờ cụ bảo cụ không làm việc gì xấu, từ khi sinh ra làm toàn việc tốt hơn 60 năm nay, vậy mà con thì suốt ngày chửi mắng, cháu thì suốt ngày quay thường vì bố mẹ nó, quay thường bà ấy, cho nên thì đứa cháu nó cũng, hai ba đứa cháu nó cũng quay thường bà ấy chả ra gì cả, vì bố nó bà nó tự dứt ruột đẻ ra bố nó chẳng quan trọng. Nay thì chúng nó có phải tự dứt ruột bà nó đẻ ra đâu mà nó quan trọng, thế cho nên nó cũng coi thường. Rồi bà đến bà khóc, bu lu ba loa đây này chùa nói rằng con khổ quá, cả đời chẳng làm việc gì ác, tại sao mà con lại khổ thế? Cả đời lo cho con vì sao mà con cháu nó không hiếu thảo với mình? Xin thưa các quý vị đấy, chỉ có biết gì, biết kêu cái quả xấu bây giờ, còn không biết là cái nhân mình đã trồng ở đời trước, rồi không biết cái nhân mình đang trồng ở đời này. Thế tôi bảo, thế cụ muốn là càng ngày cụ càng cải thiện được tốt hơn với con với cháu không? Bảo có chứ thầy, có con mới đến đây. Thế bảo có, cụ muốn đến đây thì về cụ đọc kinh đi, niệm Phật đi. Bảo niệm Phật đọc kinh mà cũng chuyển được cả thầy. Bảo có chuyển được. Thế bảo như thế, bảo chuyển được, thế bảo là nhưng mà nhà con thì không có bàn thờ Phật. Tôi bảo không thờ Phật cũng niệm Phật được. Thế bảo con niệm Phật thì sợ gì? Sợ rằng con nhà con với cháu của con nó không bằng lòng, nó chửi. Thôi bó tay để còn gì nữa. Đó. Có nghĩa là tìm mọi cái lý luận để chối bỏ cái việc tu tâm dưỡng tính gieo nhân lành. Bảo tụng kinh thì bảo không thờ Phật, thế bảo không thờ Phật niệm Phật, không cần thờ Phật cũng được. Thế là bảo con niệm với sợ con cháu nhà con nó nghe thấy là nói gì nó chửi, nó bảo mê tín gì đoan này nọ vân vân đó. Cho nên á, chúng sinh đó, chỉ sợ cái quả thôi, còn cái nhân nữa thì vẫn cứ gieo. Thế tôi bảo vậy thì cô về cô ăn chay đi. Thế cũng bảo là bạch thầy, con một mình ăn chay làm sao được? Bởi vì gì? Con còn phải nấu nướng gì cho cả gia đình ăn, cho nên con làm sao mà ăn chay được? Mà ăn chay như thế thì ốm chết. Đó. Thế tôi bảo các cụ thấy tôi ốm không? Nhìn người tôi thì như thì sumo thế này mà bảo là ốm thì sao được nhỉ? Tất nhiên cũng có ốm. Vì có thân là có bệnh mà, nhưng mà không phải là ăn chay là hoàn toàn là người nào cũng đau ốm. Vì chúng ta sẽ đi vào bệnh viện, một vạn bệnh nhân ở trong bệnh viện thì khỏi là có mấy người ăn chay, đúng không? Có khi một vạn bệnh nhân ở trong bệnh viện có khi chưa được một người ăn chay, toàn người ăn mặn ốm đấy mà. Mà thậm chí bây giờ người ăn mặn ăn thịt ăn cá bây giờ nó còn đổ nhiều những căn bệnh quái ác hơn, như là căn bệnh ung thư còn nhiều hơn nữa cơ. Vì sao? Vì cái hóa chất, vì cái chất ở trong gì nuôi con vật đó nó chưa tiêu hết, con người ta đã ăn vào bụng mình rồi, và chính là những cái chất mà nuôi con vật đó, những cái phụ gia để nuôi con vật đó là gì, nó tạo thành những cái ổ bệnh ung thư, những cái ổ bệnh quái ác ở trong cơ thể con người chúng ta vậy. Vì cái thức ăn đó là làm cho con gì làm cho con lợn, làm cho con gà công nghiệp nó ăn, làm cho con cá nuôi dưới ao nó ăn, nhưng mà nó chưa tiêu hết, con người ta đã gì, đã chém con lợn, đã chém con cá, đã chém con gà nó rồi. Đồng nghĩa là gì? Chúng ta ăn cả gì, cả con lợn, con gà, con cá đó lẫn với cái thức ăn nuôi chưa tiêu của nó ở trong kia, vì vậy mà mới sinh ra bệnh. Mà nhất là gì, nuôi gia súc gia cầm bằng thức ăn của Trung Quốc nữa thì là càng chết. Đó. Nếu mà nuôi bằng cái thức ăn của châu Âu ấy, thì họ cái tiêu chuẩn thức ăn của họ thì họ tính cái hàm lượng chất độc để làm kích thích tăng trưởng cái thân thể của con vật đó ở trong cái dạng gì vừa phải, vừa cho phép. Nhưng ở Trung Quốc ấy, bằng cả cái gì, cái tính đố kỵ của nó không muốn cho bất cứ một nước nào ở chung quanh nó giàu hơn nó đâu, phát triển mạnh hơn nó. Cho nên nó ngoài cái vấn đề nó nghĩ ra cái tốt thì nó lại gieo vào đó cả cái xấu nữa, để cho các nước ở bên cạnh nó mà càng mắc bệnh nhiều thì là càng phải mua thuốc dược, y dược của nó nhiều, rồi mua những đồ y tế của nó nhiều, nó tính đủ các thứ để nó kiếm lời vào trong đó. Mà rồi á, cái đất nước bên cạnh chúng nó mà cứ ốm đau đi viện nhiều thì đương nhiên là hao tốn tiền của nhà nước, của quốc gia. quốc gia thì phải xây nhiều bệnh viện hơn, người dân thì làm bắt đầu nào thì phụ vào việc thuốc thang rồi, làm sao đất nước phát triển giàu mạnh được, mà không giàu mạnh được thì nó mới gì, nó mới bảo được. Đấy là nó liên quan tới vấn đề kinh tế, mà cái vấn đề chính trị là vấn đề quan trọng nhất ở đằng sau đó. Cho nên chúng ta cứ ăn nhiều cái đồ đó vào bây giờ không có lợi một chút nào cả. Vậy mà mọi người vẫn cứ, phần lớn mọi người vẫn cứ thích gì? Thích khoái khẩu và vẫn thích ăn. Đấy cho nên yếu tố của các đại này nó tạo thành thân thể của con người chúng ta, do có cái gì, cái thức bắt đầu nó nhập thai thì gọi là cái a lại ra thức này. Khi nhập thai thì nó thì đi vào trước. Đấy, cái này anh a lại ra thức này sẽ đi vào gì ạ, vào trước. Mà khi xuất thai thì cái anh này là ra cuối, thì ra cuối cùng. À, nó vi tế, nó màu nhiệm, nói đến lớn thì nó bao trùm tất cả các thức khác, nhưng nó vi tế, nó màu nhiệm thì đến nhỏ nhất thì cũng là nó, mà lớn nhất cũng là nó. Cho nên đi thì nó đi sau, vào thì nó lại vào trước. Vì có cái anh này cho nên á, cái sự giao cấu của người nam người nữ hay là người cha người mẹ đó mới thì mới có gì sinh ra con người, mới ra con người. Bước đầu trong kinh Đức Phật nói tuần thứ nhất, tuần thứ hai, tuần thứ ba, tuần thứ tư, tuần thứ năm, tuần thứ sáu, nó chỉ là mới thì ở cái dạng gì, những hạt gì, những cái con gì, họ được là con chưa, được là con rồi, được là con rồi thì nó rất nhỏ bé và nó tạo thành gì, nó như cái giọt nước, như giọt nước, rồi nó tạo thành từ tinh trang huyết mẹ, nó tạo thành xong đến 7 tuần thì bắt đầu là cơ thể hình thành, và 7 tuần có nghĩa trở thành một con người hoàn thiện ở trong bụng của người mẹ rồi. Hơn 2500 năm trước chưa có siêu âm, vậy mà Đức Phật đã nhìn thấu rõ ở trong bụng của người mẹ đứa trẻ hình thành như thế nào, mấy tuần nó là cái gì. Các vị về đọc kinh Phật Bảo Ân ấy, sẽ thấy Đức Phật nói rõ tuần thứ nhất nó như thế nào, tuần thứ hai ra sao, tuần thứ ba ra sao, đến tuần thứ bảy thì nó thành hình người hoàn thiện trở thành con người, và đến khoảng 8-9 tháng thì nó bắt đầu, khoảng độ tầm 5-6-7 tháng là bắt đầu ở trong bụng mẹ nó bắt đầu là chuyển động và nó lộn ngược rồi, nó cửa nó quấy rồi. Đấy, khoảng độ tầm 7-6-7 tháng là mẹ ăn nóng nó biết gì, nó biết nóng, mẹ ăn lạnh nó biết lạnh rồi, mà mẹ ăn đói thì nó giống như là bị treo ngược, thì lúc đó nó gì lộn đầu xuống dưới rồi, nó giống như bị treo ngược ở giữa trong thì khoảng không, mà mẹ ăn no thì cảm thấy như bị hai cái quả núi nó gì nó ép lại. À, đau khổ vô cùng ở trong bào thai của người mẹ. À, cho nên là chỉ muốn được ra nhanh, nhưng mà muốn ra nó không phải đúng ngày tháng ngày giờ đó, năm tháng ngày giờ nó đầy đủ đó. Bây giờ thì khoa học y học phát triển hơn thì chưa đúng ngày tháng thì họ đi cho lên bàn mổ, tiêm cho một mồi thuốc xong rồi họ vạch bụng ra để moi nó ra, đúng không? À, gọi là mổ đẻ đó, vân vân. Đó, thế dù sao đi chăng nữa, bằng hình thức nào đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta thấy thì Đức Phật nói do 7 cái đại này nó tạo thành. Cái này thì thành gì ạ? Thành trái đất, nhưng có mà một mình nó trụ được không? Không, tất cả nó đều phải tương hỗ tương tác với nhau. Thành trái đất, thành loại vạn sự vạn vật, trong đó có kiến và thức, tức là chỉ cho các loại động vật sinh sôi nảy nở ở trên đó, vân vân. Đó, rồi từ cái tâm đó, điển quang đó ra cái này, cái này nó hoạt động như thế nào. Đoạn này thì chắc là đọc thôi, chỉ giảng thì nó hơi sâu. Nói rằng á, từ trong những cái lớp đại này thì gồm có thất đại này, thì có cái lớp địa đại trên cùng, lớp địa đại trên cùng nữa. Đó, lớp địa đại trên cùng đó thì nó đỡ một biển thơm có tên gọi là gì này? Phổ Quang Mani Vương Trang Nghiêm. Đó, cái nước cái Điện gì? Phổ Quang Mani Vương Trang Nghiêm. Sau cái sự hình thành thế giới, nó trùng trùng nhiều vô lượng vô biên. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ thấy. Có một cái biển thơm gọi là Phổ Quang Mani Vương Trang Nghiêm. À, đây, cái lớp địa đại ở trên cùng, tức là trong cái tâm thức mình nó biến hiện ra đó, thì nó có cái lớp trên cùng, cái lớp địa đại đó là đỡ một cái biển. Cái biển có tên là Phổ Quang Mani Vương Trang Nghiêm. Trong biển đó có một hoa sen gọi là Trùng Trùng Quang Minh Nhụy Hương Tràng. Trùng Trùng Quang Minh Nhụy Hương Tràng. Trong cái biển này có một hoa sen có tên là Trùng Trùng. Trùng Trùng Quang Minh Nhụy Hương Tràng. Đó, có một hoa sen gọi là Trùng Trùng Quang Minh Nhụy Hương Tràng, bao bọc chung quanh cái hoa sen này thì có một núi lớn gọi là Kim Cang Sơn Vương. Bao bọc chung quanh là có một cái núi, một núi lớn bao bọc chung quanh hoa sen này gọi là Kim Cang Sơn Vương. Kim Cang hay là Kim Cương cũng được. Đó. Đây là biển. Đây là hoa sen. Đây là núi. Đây là núi lớn. Đó. Từ chân núi Kim Cang Sơn Vương này hướng về hoa sen. Hoa sen gì? Hoa sen Trùng Trùng Quang Minh Nhụy Hương Tràng đó. Thì có vô lượng vô biên thế giới. Có vô lượng vô biên thế giới. Đó. Tôi lấy một cái ví dụ. Lấy một cái ví dụ, đây là một cái điểm. Đây là một cái biển Phổ Quang Mani Trang Nghiêm này, thì trong này có một hoa sen. Trong này có một hoa sen. Hoa sen vân vân vậy đấy. Tôi không biết vẽ, tôi phát khác như này thôi. Đó, thì bao bọc xung quanh là gì? Bao bọc xung quanh hoa sen này có dãy núi. Dãy núi bao bọc chung quanh này. Và các thế giới như là những hạt gì? Như là những hạt bụi ở chung quanh, quay chung quanh cái hoa sen Trùng Trùng Quang Minh Nhụy Hương Tràng này. Có vô lượng vô biên thế giới quay ở trong này. Đó. Vô lượng vô biên thế giới ở trong này. Để tôi sẽ nói rộng lần nữa cho chúng ta thấy kinh Phật, cái Phật nói như thế nào. Đó. Biển lớn Phổ Quang Mani Vương Trang Nghiêm và hoa sen Trùng Trùng Quang Minh Nhụy Hương Tràng cùng với vô lượng thế giới ấy, tức là vô lượng thế giới ở bên trong ấy, có đến vô lượng vô biên thế giới ấy, làm thành một nước, làm thành một thế giới hải gọi là Liên Hoa Tạng Trang Nghiêm. Đó. Trong các thế giới này thì có một cái thế giới, có một thế giới gọi là Liên Hoa Tạng Trang Nghiêm. có một cái thế giới, trong chủng chủng vô lượng thế giới trong này, thì có một thế giới gọi là Liên Hoa Tạng Trang Nghiêm. Mỗi thế giới trong hoa sen chủng chủng quang minh nhị hương tràng đó đều gọi là thế giới chủng cả. Thì trong các thế giới chủng đó có một thế giới gọi là Liên Hoa Tạng Trang Nghiêm. Các thế giới chủng nào? Các thế giới chủng ở trong cái biển ở bên trong cái núi Kim Cang Sơn Vương và quay chung quanh cái hoa sen chủng chủng quang minh nhị hương tràng đó, thì hợp thành từng nhóm. Hợp thành từng nhóm nhiều đến vô lượng vô biên, mỗi nhóm thì có 10 thế giới chủng, mỗi nhóm có gì có 10 thế giới chủng, mỗi nhóm có 10 thế giới chủng bao bọc xung quanh lẫn nhau, nó cứ quay với nhau, có cái quy luật của nó, giống như mặt trời mặt trăng và các vì sao quay quanh cái quỹ đạo của nó ấy. Chứ không phải nó thích quay thế nào thì quay đâu, thích bay đi đâu thì bay đâu, nó có lực hút nó tác động lẫn nhau, cho nên cứ quay lẫn nhau. Trong mỗi cái chủng chủng vô lượng thế giới đó thì gồm mỗi một nhóm thì có gì 10 thế giới. 10 thế giới quay xung quanh lẫn nhau. Một trong số thế giới chủng đó có một thế giới gọi là gì? Sa bà của chúng ta. Trong các thế giới chủng chủng này thì có một thế giới gọi là sa bà. Có một thế giới gọi là sa bà. Thì thế giới sa bà này chính là cõi của chúng ta đấy. Trong thế giới sa bà đó, thế giới sa bà thì gồm có gì ạ? Hôm trước tôi nói là gồm có gì ạ? Tam thiên, đại thiên thế giới. Trong tam thiên đại thiên thế giới đó thì có gì? Có tinh cầu của chúng ta, tức là có trái đất của chúng ta đang sinh sống. Mà tinh cầu của chúng ta thì trong kinh Phật gọi là cõi gì? Trong kinh Địa Tạng gọi là cõi Nam, Nam Thiểm Bộ Châu. Khi nói đến thế giới Sa Bà tức là gì? Nó nói rộng đến gì? Cả tam thiên đại thiên quốc độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hóa độ. Khi mà nói đến Nam Thiểm Bộ Châu tức là chỉ cho tinh cầu của chúng ta, hay nói theo chúng ta dễ hiểu gọi là trái đất của chúng ta đang sinh sống. Ở thế giới chủng của chúng ta có tên là gì? Có tên là Phổ Chiếu Thập Phương Xí Nhiên Bảo Quang Minh. Thế giới của chúng ta, thế giới của chúng ta ở trong vô lượng chủng chủng các thế giới này thì có tên là gì? Là Phổ Chiếu Thập Phương Xí Nhiên Bảo Quang Minh. Phổ Chiếu Thập Phương Xí Nhiên Bảo Quang Minh. Phổ Chiếu Thập Phương Xí Nhiên Bảo Quang Minh. Đó. Trong cái thế giới chủng này thì thế giới chủng của chúng ta gọi là Phổ Chiếu Thập Phương Xí Nhiên Bảo Quang Minh. Thế giới chủng này nằm trên một gì? Một hoa sen lớn có tên là Nhất Thế Hương Mani Vương Trang Nghiêm. Thế giới này, thế giới chủng của chúng ta lại nằm trên một gì? Một hoa sen. Vì trong này nó có một hoa sen lớn, nó quay tất cả các, chung quanh tất cả các thế giới chủng đều ở trong này. Thì trong này, trong tất cả thế giới chủng này thì có một thế giới chủng là Phổ Chiếu Thập Phương Xí Nhiên Bảo Quang Minh này, tức là cõi Sa Bà của chúng ta này. Thì trong này, cái thế giới này lại nằm trên một hoa sen nhỏ hơn. Một hoa sen nhỏ hơn, cái hoa sen đó có tên là có tên là Nhất Thế Hương Mani Vương Trang Nghiêm. Nhất Thế Hương Mani Vương Trang Nghiêm. Hoa sen nó có tên là Nhất Thế Hương Mani Vương Trang Nghiêm. Hoa sen đó, thế giới của chúng ta là nằm ở trên một cái hoa sen, là có tên là Nhất Thế Hương Mani Vương Trang Nghiêm. Rồi chúng ta thấy cái sự liên kết với nhau, xung quanh cái hoa sen Nhất Thế Hương Mani Vương Trang Nghiêm đó thì lại có một biển gì, một cái biển có tên là gì, xung quanh cái hoa sen này có một cái biển có tên là gì, là Hương Thủy. Có cái biển tên là gì? Là Hương Thủy, tức là xung quanh cái hoa sen này thì có cái biển tên là gì? Là Hương Thủy. Có biển tên là Hương Thủy. Hay còn gọi gì? Gọi là Vô Biên Diệu Hoa Quang. Có biển Hương Thủy. Có biển Hương Thủy. Biển Hương Thủy gọi tên là Vô Biên Diệu Hoa Quang. Chung quanh cái hoa sen Nhất Thế Hương Mani Vương Trang Nghiêm đó thì có một cái biển Hương Thủy gọi tên là Vô Biên Diệu Hoa Quang, biển Hương Thủy, và gọi tên tên là Vô Biên Diệu Hoa Quang. Xung quanh cái hoa sen kia thì có cái biển Hương Thủy gọi tên là Vô Biên Diệu Hoa Quang. Và thế giới chủng phổ chiếu thập phương xí nhiên bảo quang minh của chúng ta có gì? Có 20 tầng. Trong cái thế giới của chúng ta thì có đến 20 tầng. Tôi lấy một cái ví dụ có đến 20 tầng. Theo hình tháp, nó đều hình cái tháp. Theo hình cái tháp kiểu như thế này. 20 tầng, từ dưới lên. Cứ như thế này. Thế giới của chúng ta tầng thứ bao nhiêu? Trong 20 này. Thế giới của chúng ta ở tầng thứ 13. Của phổ chiếu thập phương xí nhiên bảo quang minh này có 20 tầng. 20 tầng này thì cái quái sa bà của chúng ta ở vào tầng thứ 13. Tôi lấy một cái ví dụ gạch ra đây, rồi ở tầng thứ 13. Trong tầng thứ 13 này cũng có gì? Có đến hằng hà sa thế giới, hằng hà sa số các thế giới. Trong các thế giới đó thì có một Phật độ gọi là Sa Bà thế giới, nơi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hóa độ. Thế giới này ở phương Tây thì ví dụ đây là gì? Đây là phương, tôi chỉ ra đây là ở tạm thời chính giữa đi, đúng không? Trong Kinh A Di Đà phương Đông có Đức Phật gì nhỉ? Đông phương A Xúc Vệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, cho đến gì? Hằng hà sa số các đức Phật. Nam phương thế giới có đức gì? Nhật, Nhật Nguyệt Quang Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, vân vân, cho đến thì vô lượng vô biên các đức Phật cũng ở tầng thế giới hải thứ 13 này. Còn phương Tây thế giới thì có đức Phật gì? Vô lượng thọ Phật, vô lượng quang Phật, vô lượng chẳng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, vân vân đó. Rồi bắc phương thế giới thì có gì? Thiếu diện tiên Phật, tối thắng âm Phật, nan cứu Phật, nhập sinh Phật, phóng minh Phật, vân vân đó, đúng không? Đó. Trong cái tầng thứ 13 này có chủng chủng vô lượng vô biên các thế giới nhỏ trong đó nữa. Thì trong các thế giới đó có quốc độ của các đức Phật, quốc độ của các đức Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta chỉ là một quốc độ nhỏ trong tam thiên đại thiên thế giới này. Còn Đức Phật A Di Đà thì lấy quốc độ là gì? 21 vô số cõi Phật để kết lại thành một. Còn Đức Phật Thích Ca của chúng ta là mới chỉ lấy có tam thiên đại thiên thế giới để kết lại thành một thế giới thôi. Vậy thế nào gọi là tam thiên đại thiên thế giới của thế giới Sa Bà chúng ta? Thế nào gọi là tam thiên đại thiên thế giới? Một tam thiên đại thiên thế giới. Cho chúng ta ghi một chút để nhớ. Chúng ta thường hay nghe thấy cái từ gì? Tam thiên đại thiên thế giới, tức là chỉ cho quốc độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy thế nào gọi là tam thiên đại thiên thế giới? Một tam thiên đại thiên thế giới thì có gì? Có gồm là 1000 trung thiên thế giới. Một tam thiên. Một tam thiên đại thiên thế giới có 1000 trung thiên thế giới. Đó. Cứ một tam thiên đại thiên thế giới thì có gì? Có 1000 trung thiên thế giới. Một trung thiên thế giới lại có gì? 1000 tiểu thiên thế giới. Một trung thiên thế giới có 1000 tiểu thiên thế giới. Có 1000 tiểu thiên thế giới. Một tiểu thiên thế giới có 1000 thế giới. Một tiểu thiên thế giới có 1000 thế giới. Có 1000 thế giới. Có 1000 thế giới. Mỗi một thế giới được tính từ trên xuống thì gồm có, nếu tính từ trên xuống thì một là cõi, cõi gì? Vô sắc giới, cõi trời vô sắc. Thứ hai là cõi trời gì ạ? Sắc giới. Thứ ba là cõi trời dục giới. Số thứ nữa là đến gì? Atula. xuống nữa là người, xuống nữa là súc sinh, xuống nữa là ngã quỷ, nữa là địa ngục. Địa ngục tiếp thế này luôn đó. Mỗi chúng ta thấy thế nào gọi là tam thiên đại thiên thế giới? Mỗi một tam thiên đại thiên thế giới có gì? 1.000 trung thiên thế giới. Mỗi một trung thiên thế giới có 1.000 tiểu thiên thế giới. Mỗi một tiểu thiên thế giới có 1.000 gì? 1.000 thế giới. Mà mỗi một thế giới thì được tính bằng trên cao thì quái trời vô sắc giới, quái trời sơ sắc giới có mấy quái? Có 4 quái đúng không? Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ. Quái trời sắc giới thường có bao nhiêu? Thường nói có 10 gì? 18 quái trời chính và có một số các quái trời phụ bên cạnh nữa. Còn dục giới, quái trời dục giới có mấy quái? 6 quái. Tứ thiên vương, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đâu xuất đà thiên, phá lạc thiên và tha hóa tự tại thiên. Xuống dưới là quái gì? Atula. Bên dưới nữa là quái người, dưới nữa là súc sinh, dưới nữa là ngã quỷ và dưới cùng là địa ngục. Đấy thì được gọi là một thế giới, được tính từ quái địa ngục cho đến quái phi tưởng, phi tưởng xứ thiên của vô sắc giới cao nhất, đó là một quái. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta giáo hóa phân thân để giáo hóa trong quốc độ như thế này đó. Vậy mà trong Kinh Văn Hoa Đức Phật nói về quái của Đức Phật Thích Ca còn rất là nhỏ, so với quái của Đức Phật A Di Đà thì nhỏ rất nhiều. Đức Phật A Di Đà lấy gì? Là 21 vô số quái Phật. Còn Đức Phật Thích Ca chúng ta còn mới chỉ lấy có tam thiên đại thiên thế giới. Nhưng trong tam thiên đại thiên thế giới chúng ta mới thấy là nó rộng lớn vô cùng rồi. Một thế giới của chúng ta đi còn chẳng hết. Tôi cứ nói ngay trái đất của chúng ta còn chẳng đi hết. Huống chi là đi tất cả trong cả các quái dục giới, sắc giới, vô sắc giới trên các quái trời đó. Đó. Ở đây á, thì tất cả cái sự như này nó có sự tồn tại không? Có sự gì? Có sự sinh ra và cũng có sự gì? Có sự diệt đi. Nhưng á, tất cả những cái thế giới phổ quang, mani vương trang nghiêm, cái biển đó là gì? Không bao giờ cạn. Vì gì? Vì cái nghiệp của cái nhân duyên và cái gì? Cái tâm chủng chủng vô lượng vô biên của chúng sinh khắp mười phương thế giới tạo thành. Nghĩa là gì? Tất cả các đức Phật cũng được, cũng đều ở trong gì? Từ trong cái biển này mà sinh ra cả. Chứ không phải tự nhiên mà hóa thân đâu. Đều có cái nguồn gốc của nó. Nhưng mà cái biển này có suy diệt không? Trong kinh nói rằng á, tất cả nhận đến các quái gì? Các quái trời này, các quái trời dục giới và sắc giới. Sắc giới còn gì? Còn bị hoại diệt. Cái khi mà kiếp tai á, hỏa tai á, thủy tai, phong tai á, thì đến quái trời, tất cả các quái trời dục giới đều bị thiêu đốt hết. Quái trời sắc giới, nhưng quái trời ở gần dưới á, phúc thiên và quảng quả đó vẫn còn bị gì? Vẫn còn bị thiêu đốt hết. À. Duy nhất biển này không bao giờ cạn, hoa sen này không bao giờ tàn. À, núi này không bao giờ, cái núi báu này, Kim Cang Sơn Vương này là núi bảy báu rất lớn, là không bao giờ hư hoại, quay vẫn ở luôn luôn tồn tại như này. Còn các thế giới nhỏ bên ngoài, các thế giới nhỏ cũng có thể có lúc mất đi. Trong đó có phổ chiếu thập phương xí nhiên bảo trang nghiêm, tức là nơi mà có trái đất, thế giới sa bà của chúng ta quay vận hành trong cái người thế giới này, thì trong cái thế giới phổ quang xí nhiên bảo trang nghiêm này cũng có lúc gì? Cũng có lúc bị mất đi. Theo chu kỳ gì? Theo cái quy luật của vận hành đó là thành, chủ khoáng và không. À, chúng ta nhớ nhé, cái sự vận hành của sơn hà đại địa là hành chủ hoài không, còn quy luật của con người của chúng ta là các loài vật là thế nào nhỉ, là gì, sinh lão bệnh tử, hay còn gọi là sinh già bệnh chết đó, đúng không? Thì thế nào gọi là thành chủ hoại không? Thế nào gọi là thành chủ hoại không? Thành chủ đại không ở đây á, được Đức Phật tính bằng gì ạ? Bằng gì? Bằng kiếp. Kiếp hay còn gọi là đại kiếp. À, chúng ta đại kiếp. Chúng ta thấy không, rồi này nói lại một chút là một đại kiếp. À, có 20 trung kiếp. 20 trung kiếp. Một trung kiếp có 20 tiểu kiếp. Và một tiểu kiếp là bao nhiêu? Một tiểu kiếp có bao nhiêu nhỉ? Mười mấy? 16.798.000 năm, đúng không? Có 16.798.000 năm. Một tiểu kiếp có 16.798.000 năm. Vậy kiếp thành của trái đất của chúng ta, của các hệ thiên hà, thì thường là phải mất gì ạ? Mất 20 tiểu kiếp thì mới hình thành xong. À, phải mất 20 tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp mới hình thành được gì? Được lên trái đất của chúng ta. Phải trải qua thời gian là 20 tiểu kiếp. Vậy nó phải trải qua gì? Gấp 20 lần cái 16 gì? 16.798.000 năm này nhân với 20 lần như vậy thì mới gì? Trái đất của chúng ta mới thành. Vậy khi thành nó như thế nào? Trong kinh Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói là khi thành. Đức Phật nói các thế giới trong Kinh Hoa Nghiêm có chủng vô lượng vô biên các thế giới. Thế giới thì như gì? Như cái đĩa. Thế giới như lòng bàn tay. Thế giới thì như quả am la, tức là như quả táo. Thế giới thì như hình quả chám. Thế giới thì như hình gì? Hình cái tháp. Có nghĩa Đức Phật nói là mỗi một thế giới có hình thù khác biệt, không giống nhau. Trong đó có thế giới Sa Bà của chúng ta thì nó giống như gì? Giống như quả táo. Tức là nó quả táo toàn hay vuông. Hơi hơi tròn, đúng không? Nhớ có tròn xe như quả bóng không? Không, nó không tròn xe như quả bóng. Vì cái lúc gì? Cái quả núi nó mọc lên, hay là cái gì? Cái sông, cái suối nó hóm xuống. Thì như vậy chính là chỉ cho cái chỗ gì? Lồi lõm của thế giới của chúng ta. Cho nên Đức Phật nói, trái đất của chúng ta nó hình như trái am la. Tức là giống như một trái táo. Am la tức là trái táo của Ấn Độ vậy. Mà trái táo thì cũng có gì, có chỗ lồi ra ló vào, có chỗ thì bằng thẳng, vân vân. Đấy Đức Phật gọi là lấy cái tỷ dụ thôi. Nhưng mà đại ý Đức Phật muốn nói trái đất của chúng ta là hình, có hình tròn chứ không phải hình vuông, không phải hình phễu, không phải hình tháp, vân vân. Đó. Thì Đức Phật nói là khi bắt đầu hình thành thế giới chúng ta như thế nào? Đầu tiên là một cái khoảng không trống, không bao la rộng lớn như thế này. Bắt đầu có những trận gì? Trận mưa thiên hà. Thế nào gọi là mưa thiên hà? Tức là mưa bụi ấy. Chúng ta biết mưa thiên hà chưa? Mưa bụi, biết mưa bụi như thế nào chưa? Nghĩa là có những cái trái đất, các địa chủng khác ở bên ngoài, trong cái khoảng không gian rộng lớn kia, nó va chạm vào nhau. Va chạm vào nhau thì nó nổ tung ra, nó thành gì? Thành rất rất nhiều những hạt bụi ở trên không trung. Và rồi nó gặp những cái trận gì? Những cái trận mưa thiên hà. Rồi nó gom lại, do mưa gió nó để nó xoáy, nó gom lại với nhau rồi nó tạo thành những trận mưa. Trận mưa đó nó kết thành gì? Đầu tiên là trải qua gì? Qua thời gian đầu của 20 tiểu kiếp này thì là một trận gì? Đại hồng thủy. Đại hồng thủy tức là mưa nó ngập lên đến gì ạ? Mưa nước ngập lên tới quái trời. Hết qua cái quái trời tha hóa tự tại, lên đến hết quái trời sơ thiền, lên đến tận quái trời gì? Quái trời nhị thiền. Đó. Nước mưa ngập lên đến tận quái trời nhị thiền. Và bắt đầu các hạt bụi đó, khi bắt đầu hạt bụi đó bắt đầu nước rút đi, các hạt bụi đó dần dần thì nước rút đến đâu nó khô, nó lại co vào nhau. Nó co vào nhau như vậy, bắt đầu dần dần là gì? Từng cái bọt nước đó, các hạt bụi đó dần dần tạo thành trải qua sang thời kỳ gì? Khoảng đến nửa cái 20 trung kiếp đầu này thì nước bắt đầu rút dần, cái hạt bụi bắt đầu thu đỏ lại, kết tụ lại với nhau. Rồi đến gì? Đến giai đoạn cuối của cái 20 tiểu kiếp đầu này thì nó tạo thành gì? Thành thế giới của chúng ta, tức là trái đất này vậy. Có sự sống chưa? Chưa có sự sống. 20 tiểu kiếp như thế này, chưa có sự sống. Bắt đầu, trong kinh nói tiếp theo, 20 tiểu kiếp tiếp theo bắt đầu các sự sống. Các thảm thực vật bắt đầu mới sinh ra ở trên trái đất này. Thời gian đầu thì các thảm thực vật dần dần mới đến gì? Mới đến các loại cây cối, xong mới đến các cây cổ thụ, vân vân. Rồi á, cây cối có rồi, thảm thực vật có rồi, cây cối có rồi, các sự sống nhỏ bắt đầu có rồi. Bây giờ mới đến các sự sống khác. Các sự sống từ đâu mà đến? Là từ một nhân duyên, do cái gì? Do những cái trận gì? Trận cuồn phong hay trận mưa trong thiên hà, hoặc rằng với một cái nhân duyên nào đó ở các vũ trụ khác, các thế giới khác, nó đưa được đến thế giới Sa Bạc của chúng ta này. Mà các loài động vật khác thì trong kinh thì không thấy nói đến, nhưng con người á thì Đức Phật nói đến. À, chúng ta thấy đây là trái đất này, trái đất là tinh cầu của chúng ta này đó. Thì bây giờ chúng ta từ đâu đến? Đây, ở trên này quái trời, từ ở bên quái trời tứ thiên vương. Tứ thiên vương và quái trời gì? Đao lợi thiên, tức là hai quái trời gần nhất với trái đất, quái trời đao lợi. Khi mà Đức Phật nói ở vào trong cái giai đoạn 20 tiểu kiếp về cuối, 20 tiểu kiếp tiếp theo sau khi trái đất thành rồi, thì bắt đầu là vạn sự vạn vật, cây cối đá đầy đủ, các thứ báu, luân xa vật báu ở trên trái đất chúng ta rất nhiều. Và các quái trời tứ thiên vương bắt đầu đi gì ạ? Trong kinh Đức Phật nói là gì? Đi chơi. Mình gọi là đi gì nhỉ? Đi du lịch. À, các quái trời đi du lịch xuống, đi chơi đi du lịch xuống quái, xuống trái đất của chúng ta. Và xuống thế này thấy gì? Sơn hà, đại địa, phong thủy, ngoài cái cũng rất là đẹp. Đó. Bước đầu Đức Phật nói trái đất của chúng ta thức ăn đó là không phải đi cày đi cấy như thế này đâu. Mà bây giờ là gì? Thế giới là do gì? Do cái biển tâm mà tạo thành quang minh, từ quang minh tạo thành điện quang, từ điện quang dần dần chiếu lên cho đến lục thất đại đó, từ thất đại đó dần dần do nhân duyên qua các chúng kiếp để tạo thành thế giới. Rồi từ thế giới này các chúng sinh ở trên các quái trời ban trên đi dạo xuống và thấy gì? Thấy thích quá và bước đầu là chỉ đến chơi thôi. Nhưng xong rồi thấy nhớ cái hoa thơm quả ngọt ở thế gian, chúng ta bắt đầu thích quá, ăn và thấy cũng ngon, lạ khác với các hoa quả thức ăn ở trên quái trời. Cho nên là thì thấy cũng có người thấy thích, tức là thì về cứ bảo nhau thế là đi đến thôi. Đến chơi dần dần thì lúc đầu xuống thế thì cũng thích quá, ở trên quái trời thì ở mãi nó cũng chán. Ví dụ các vị đấy, nhà mình mà sinh ra ở nhà giàu ở biệt thự đó, mà ở mãi trong biệt thự nó cũng chán, phải đi gì? Đi du lịch, phải đi về các gì, các vùng quê mà xa xôi mà có không khí, dân thì nghèo nhưng mà có không khí rất là trong lành, cảnh quan rất là tươi đẹp đó. Chứ còn ở mãi trong căn biệt thự của mình, ra ngoài đường là xe ô tô, xe máy, bụi bâu, bụi bay rồi tiếng nổ của động cơ mầm suốt ngày. Cho nên cũng phải có lúc đi xả hơi đúng không? Chư thiên ở trên này thế, tuy là quái cảnh đẹp, tốt đẹp thật, nhưng mà cũng có phải lúc đi xả hơi đi chơi, à, đi xuống đây thì thích quá. Thế là có những vị và lại bảo nhau vào để thôi, ở lại vài hôm. Có những nhóm lúc đầu ở lại vài hôm, mà ở lại lâu lâu á thì nó ăn nhiều cái chất ở dưới, nhiều cái hoa quả thức ăn ở dưới trái đất của chúng ta thì nói gì, nó có chất. Dù sao nó vẫn gì, nó vẫn nặng nề hơn trên các cõi trời này. Cho nên dần dần ăn vào thì nó ở lại một thời gian, nó đi chơi đi du lịch khoảng độ vài tháng mà, ví dụ thế. Thế là ăn vào nhiều một cái, thế là đi lại nói gì, nó thấy nặng nề hơn, lúc bay lên nó sẽ thấy vất vả, nặng nhọc hơn. Cho nên là dần dần là trong kinh Đức Phật nói là thôi, một cái toán người là lười biếng, không muốn muốn thay đổi cái không khí, không muốn quay về nữa, cho nên ở lại cái đất này. Cái thủy tổ của loài người chúng ta là chính là ở trên các cõi trời, tứ thiên vương, bao lợi thiên, dẫn đến cõi trời gì ạ? Cõi trời đại phạm thiên. Đại phạm thiên. Cho nên cái tiếng của người Ấn Độ gọi là tiếng gì ạ? Gọi là tiếng phạm. Gọi là tiếng phạm hay là tiếng phạm, phạm âm hay là phạm âm cũng được. Đó. Cho nên tiếng nói của người Ấn Độ cổ là đồng với tiếng của chư thiên ở trên quái phạm thiên đó. Đấy, Đức Phật, khi Đức Phật thuyết pháp, các loại chúng sinh khác đều nghe được, vì sao? Vì Đức Phật dùng bằng phạm âm. Mà tiếng phạm âm tức là tiếng của chư thiên, cho nên tiếng của các loài động vật hay là các những người ở xung quanh đều biết được. Nhưng mà Đức Phật thuyết thì mọi người mới nghe được, còn chúng ta thuyết tiếng phạm mọi người có nghe được không? Không, vì tâm của chúng ta chưa được thanh tịnh, chưa được thông suốt với tâm của các loại chúng sinh, cho nên chúng ta có thuyết bằng tiếng phạm thì chúng sinh cũng chỉ nghe giống như tiếng Việt Nam chúng ta mà thôi. Đó, chỉ có Phật tâm đã hoàn toàn thanh tịnh, ngài dùng bằng tiếng phạm âm thì tất cả mọi người đến nghe, không phân biệt quốc gia nào, không phân biệt loài nào, không phân biệt chư thiên hay trần linh hay con người, đều có thể hiểu được lời nói của Đức Phật, và mọi người đều nghĩ rằng Đức Phật đang nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Đấy, cho nên Đức Phật dùng một tiếng phạm âm mà biến khắp mười phương, tất cả chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp là ở chỗ đó. Cho nên chúng ta đi xuống đây, sống ở lại đây, thì ngày đầu tiên đó là lúa của chúng ta, thóc lúa với lại các hoa quả với thức ăn đó là nó tinh sạch, nó không phải như bây giờ đâu. Bây giờ ngày đấy nó chỉ là như là cỏ hoang thôi, thóc lúa của chúng ta bây giờ như chỉ là một loại cỏ hoang thôi. Cái loại đấy ngày xưa con người ta dùng hết rồi. Thế bắt đầu là xuống đây, nhiều người xuống đây, từng nhóm chư thiên ở trên các quái trời xuống đây sử dụng các thức ăn này. Và lúc đầu có người cứ ngày nào thì ăn, ngày nào thì ra lấy bữa đấy vào ăn. Nhưng bắt đầu có người họ khởi lòng tham, họ bảo là ôi, tại sao mình ngày nào cũng phải ăn bữa, lúc nào cũng phải đi ra mà hái mà lấy thế nhỉ? Tại sao mình không hái thì hái cho cả hai bữa luôn mà thế? Thế là gì, người đó lấy luôn thì hai bữa. Và người bên cạnh, nhóm bên cạnh mà thấy ốp, cái nhóm kia nó hái hai bữa được, tại sao mình không nhóm thì không hái là gì, hái luôn cả hai ngày có thể, làm gì mà phải ăn hái một ngày làm gì. Thế là nó thành hai ngày. Rồi cái nhóm kia nữa cũng bảo là ốp, tại sao không hai ngày, lấy cũng cả tháng để ăn rồi đỡ phải đi. Dần dần cái gì, cái tư hiếu bắt đầu sinh ra từ đó. Và những cái thức ăn mà tự có ngày xưa liền đi lòng tham của con người ta lấy sạch sành sanh và không còn nữa. Các vị nghĩ có cái chuyện đó xảy ra không? Ví dụ tôi lấy một cái ví dụ nhá, cái cây nhá, cái việc gì biết là trong các cây quý thì có cây gì nhỉ? Gỗ gì? Gỗ trầm hương. Gỗ trầm hương ngày xưa rất nhiều ở các rừng đại ngàn, rất nhiều. Nhưng mà cái gỗ này thì nó có một cái hương thơm đặc biệt, và nó có cái công năng là khử độc và cho đưa cái hương thơm đặc biệt. Cho nên á, ngày đầu tiên thì người dân cũng có thể sử dụng cái trầm này, nhưng mà dần dần thì trầm này quý dần thì đến vua chúa quan lại, người giàu mới có tiền để dùng nó, và người nghèo thì đi vào rừng để kiếm nó để bán cho người giàu. Và rồi dần dần cho đến chúng ta đấy, đến cây không còn nữa, đến còn mỗi cái gốc. Mà ngày đầu thì chặt gốc, chặt cây bỏ lại gốc, nhưng rồi dần dần thì tiết kiệm đào cả gốc cả rễ đúng không? Gốc rễ cũng kiếm sạch luôn, đó, kiếm sạch cả gốc rễ luôn. Rồi và bây giờ thì giống trầm dân quý gần như là tuyệt chủng ở trên trái đất của chúng ta. Nào, vậy thì xét ở trong kinh Đức Phật nói là những cái loại thức ăn mà ngày xưa nó có đầy ở thế giới chúng ta đó, những cái tốt đẹp nhất ở thế giới chúng ta này, cha ông tổ tiên của chúng ta là khởi lòng tham mà gì, lấy sạch rồi, lấy hết phần con cháu rồi. Và bây giờ đến thời của các cụ ngày xưa vẫn còn thì thỉnh thoảng vẫn còn người đi kiếm trầm được trầm nữa, nhưng mà không có cây nữa, chỉ có đào gốc thôi. Nhưng bây giờ chúng ta thấy đi có khi đi cả năm không có kiếm được một tí trầm nào cả, nhưng có người may mắn thì cũng vớ được là một vài cân hoặc một vài yến thì đổi đời luôn. Ở trong miền Trung của chúng ta thỉnh thoảng họ vẫn đi kiếm được một vài cân hoặc một vài yến là họ đổi đời luôn, vì nó đắt hơn cả vàng. Một cân trầm có thể nó đắt bằng mấy cân vàng, cho nên là chỉ cần kiếm được một cân trầm thôi, cái loại trầm tốt thôi thì họ đổi đời, sống cả đời luôn. Đó, cho nên đây nói như vậy thêm như vậy để chúng ta biết được rằng đó, có lạ lắm khi mà Đức Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm như thế không? Nếu chúng ta xem xét phân tích kỹ là không có gì là lạ cả. Đó, đây chính là cái sự hình thành của trái đất của chúng ta và loài người ở đâu có mà ra, từ trên cõi ban trên mà đi xuống. Cõi trên từ đâu mà ra? Từ trong cái gì? Cái biển diệu tâm và cái nhân duyên của chúng sinh trùng trùng điệp điệp, vô khởi đầu mà cũng không có kết thúc, đó nó sinh ra. Cho nên ở đây vậy thì xét theo quan điểm của Phật giáo, con người có phải từ khỉ mà sinh ra không? Không. Nếu vào từ khỉ mà sinh ra thì bây giờ trong rừng còn khỉ không? Còn rất nhiều khỉ đúng không? Nhưng tại sao không thấy thỉnh thoảng không thấy một con khỉ thành người? Cái thời gian nó luôn luôn tiến hóa, khỉ vẫn còn đầy ra đấy, là thì khỉ nó vẫn là khỉ. Mà khoa học thì nói là khỉ tạo thành tiến hóa thành người. Nhưng mà còn người dân Ấn Độ thì một số tôn giáo Bà La Môn họ cho là gì? Con bò tiến hóa thành người cơ, đi cãi nhau được không? Ông khoa học phương Tây cãi nhau với ông Bà La Môn xem ông nào thắng ông nào thua. Chả ông nào chỉ thua ông nào cả. Ông khoa học thì bảo con người là tiến hóa từ khỉ mà ra, nhưng ông Bà La Môn bảo con người từ con bò mà ra. Đó. Rồi còn bên châu Âu á, bên châu Phi á, một số nước châu Phi á, họ cho thì con người từ con cá sấu mà sinh ra. Đó. Thủy tổ con người là cá sấu. Rồi Ấn Độ nó còn có một cái tôn giáo gọi là gì? Con người thủy tổ con người là gì? Là con chuột sinh ra cơ. Nào, đi mà cãi nhau. Đi cãi nhau xem ai thắng. Cuối cùng chả bên nào thắng cả. Và đây chúng ta là một đệ tử của Đức Phật, thì chúng ta học theo gì? Theo quan điểm của Đức Phật. Mà Đức Phật thì Ngài có gì? Ngài có chứng được 6 phép thần thông. Ngài nhìn thấy tất cả sự cấu thành của thế giới, tất cả cái sự hình thành mà lúc nãy tôi nói đây đều là do Đức Phật nói ra trong kinh. Vì sao Ngài thấy như thế? Vì khi Ngài ngồi thiền, Ngài nhập định, Ngài mới nhìn thấy tất cả cái sự cấu thành của thế giới, cũng như sự cấu thành của nghiệp tính của tất cả chúng sinh. Còn chúng ta bây giờ, cái thấy của chúng ta bây giờ chỉ do gì? Các nhà khoa học thấy đấy chuẩn chưa? Vẫn chưa chuẩn hoàn toàn. Vì chúng ta thấy là chính các nhà khoa học phương Tây cũng cãi nhau về cái chuyện con người từ đâu mà có. Cũng có nhà khoa học thì bảo là con người do khỉ mà tiến hóa ra, nhưng cũng có nhà khoa học phương Tây không chấp nhận cái thuyết con khỉ tiến hóa lên con người. Mà có những nhà khoa học còn nói là gì? Con người chúng ta là một loài gì? Một loài cá sống ở dưới biển. Từ dưới biển mà lên sinh sống dần dần là mọc chân mọc tay ra với nhau. À, thế chính các nhà khoa học phương Tây họ cũng theo cái thuyết đó. Một số các nhà khoa học còn theo cái thuyết đó. Cho nên cái này, tất cả cái sự tranh luận, ý luận của thế gian nó chỉ là tương đối mà thôi. Thế còn Đức Phật, chúng ta thấy Ngài nhìn bằng gì? Ngài nhìn bằng, Ngài sau khi Ngài nói cái này, đó là Ngài đã thành Phật rồi, Ngài mới nói. Thì cái sự nhìn nhận của Ngài không phải là một bậc con mắt của người phàm phu nhìn thấy nữa. Ví dụ, cách đây hơn 2.500 năm trước, khi mà đại chúng khát nước đi qua cánh đồng, qua cái giếng mà cứ múc nước lên uống, và Đức Phật quở trách là gì? Ông không có lòng từ bi. Thế tôn giả Nan Bạch Chư Thiên, tại sao hôm nay Đức Thế Tôn lại quở mắng các vị tỳ kheo là uống nước sông như thế? Đức Phật mới bảo, nó chúng nó sát sinh thì tôi phải mắng còn gì nữa. Đó. Thế tôn giả Nan hỏi là tại sao vì sát sinh như thế nào? Đức Phật mới nói là gì? Trong một bát nước có đến gì? Có đến 84.000, có đến 84.000 con gì? Con vi trùng ở trong đó. 84.000, đây là Đức Phật nói gì ạ? Nói ước lệ thôi. Có những nơi mà nước ô nhiễm thì nó còn nhiều, nhiều hơn gấp nhiều lần cái con 84.000 nữa. Chắc chắn mấy ông tỷ kiêu ngày xưa đó chắc là uống vào cái nước gì Ấn Độ ngày xưa. Vì sao uống nước như thế? Thì Ấn Độ là một nước gì? Một cái nước mà nó ở trên, ở trên một cái dải địa cầu của chúng ta, là cái mùa khô nó rất là hiếm nước. Mà ngày xưa thì chúng ta biết cả Việt Nam chúng ta cũng thế, có phải nhà ai có giếng đâu, lấy gì lấy đâu giếng nước khoan. Cả xóm có khi chỉ có một cái giếng ở ngoài đầu làng thôi, và đến chiều lại thì cả làng phải ra đó để gánh nước. Việt Nam chúng ta mấy chục năm trước còn thế cơ mà, còn uống chi là Ấn Độ hơn 2.000 năm trước thì cũng vậy, thỉnh thoảng họ mới có cái giếng nước ở đầu làng. Và Ấn Độ bây giờ họ vẫn còn gì, đi đổi nước ở trên đầu để về để ăn đấy. Nhiều dân làng còn ô nhiễm thiếu nước như vậy, và họ thỉnh thoảng hỏi đào những cái giếng ở ven đường. Có những người phát tâm đào cái giếng ven đường cho người qua đường để dùng nước để uống. Chắc cái đợt đó các vị tỷ kheo là uống một cái nước giếng ô nhiễm, cho nên về Đức Phật mới dùng phương tiện quở trách bảo là mấy ông sát sinh. À, mấy ông sát sinh. Xong rồi Đức Phật mới nói là gì? Trong mỗi bát nước đó có đến thì 84.000 mạng sống ở trên đó mà các ông không biết. Vậy A Nan hỏi Đức Phật, vậy thì từ nay chúng con đi đường thì phải làm thế nào? Khát nước thì phải làm sao? Chẳng lẽ cứ chịu thế mà về nhà mà không về được nhà thì chết thì làm thế nào? Thì Đức Phật mới dạy là gì? Dùng một cái khăn. Cái khăn đó bây giờ chúng ta gọi là khăn, là chúng ta khăn gì? Các sư gọi khăn gì nhỉ? Khăn lọc nước đó. Cái khăn đấy không phải là để là gói y đâu nhá. Bây giờ chúng ta là để gói y chứ không phải là để lọc nước như ngày xưa. Ngày xưa muốn là cái khăn đó, trong cái mỗi khăn vuông như thế này thì trong đó lại có một cái miếng vải vuông, thêm một cái miếng vải vuông vào trong này nữa. Và mỗi khi mà các vị tỷ kheo đi ngoài đường á, muốn uống nước á thì phải múc nước qua lọc cái khăn lọc này, để lọc vào một cái bát của mình để uống. Mà trước khi lọc á thì phải đọc bài kệ là gì á? Lự thủy ưng tu khoản khoản quinh, tế trùng mê muội khả thương tình, nhược di bất đắc na can tử, bất biến y tiện thị sát sinh. Đúng không? Đọc câu thần chú đó 3 lần, sau đó thì cái bụi và cái bụi bặm ở bên trên này đem gì? Là đem thấm vào cái nước để cho gì? Cho trùng nó sống. Đức Phật nói lọc như thế, mình đọc như thế, lọc như thế thì có những con trùng nào nó thì nó vướng ở trên đó là đem thả nó ra cho nó sống. Khi đó uống cái gì mới đúng pháp, thì kêu đi khất thực trên đường uống nước phải như thế. Nếu không như thế, uống một bát nước là giết đến 84.000 con vi trùng. Hơn 2.500 năm trước, Đức Thế Tôn nhìn thấy các con vật rất nhỏ bé ở trong một bát nước. Nói như vậy có ai tin không? Không tin. Chỉ có những người tu hành chúng ta mới tin vào lời Đức Thế Tôn. Vì Đức Thế Tôn đã hoàn toàn thì chứng đắc 6 pháp thần thông, có thiên nhãn nhìn thấy rõ rồi. Và các vị đại đệ tử A-la-hán chứng được thiên nhãn thông thấy rõ rồi thì mới biết thôi. Còn con mắt tục chúng ta chỉ thấy nước là nước. Thực tế, người ta bảo gì? Nước cũng có tình. Hòa thượng Tịnh Không trong Vô Lượng Thọ kinh giảng giải á, ngài nói ở Nhật Bản có một ông gì nhỉ? Có ông gì? Giang gì? Giang gì Thắng nhỉ? Ông Giang Bổn Thắng đúng không? Hay còn là Giang Bản Thắng? Giang Bản Thắng là tiếng Việt, tiếng miền Bắc. Miền Nam là về gì? Ông Giang Bổn Thắng làm một cái gì? Cái thí nghiệm. Ông bảo nước cũng có tình. Nước có tình, vì sao nước có tình? Không phải nước có tình mà. Mà các con vi trùng ở trong này nó có tình vậy. Chứ không phải là nước có tình, mà là những chúng sinh thiếu vi, rất rất nhỏ vi tế ở trong này, nó có tình vậy. Biết thiếu bằng cách nào?
Múc một cốc nước.
Múc một cốc nước ở một cái giếng, để lên trên này, kiếm mấy vị gì, mấy vị có đạo hạnh, mấy vị tu, mấy nhà sư hoặc mấy vị Phật tử có đạo hạnh, dùng cái tâm thanh tịnh và nói gì, nói những lời yêu thương ngọt ngào với nó, thì cái nước này sau 5 đến 7 tiếng đồng hồ thì dùng bằng cái kính hiển vi á, thì nhìn thấy những cái kết tủa của nó rất là đẹp, thành những bông hoa, thành những chẳng anh lạc, vân vân, thậm chí thành những, kể cả những cái lầu các tiền đài ở trong đó. Nhưng cũng một cái cốc nước múc ở cái giếng đó, cùng một thời điểm đó, lên cùng một gầu xa tôi ra cái cốc bên này. Cái cốc bên này thì vẫn những con người đó dùng những lời gì, chửi mắng nó, sỉ nhục nó, thì cũng sau 5-7 tiếng đồng hồ lấy cái nhiệt để soi vào, thì những cái kết tủa, kết tinh của cái cốc nước này thì toàn là cái hình thù ghê rợn, rất đáng sợ. À, rồi á, không chỉ có dùng mà người mà rồi viết chữ, tiến sĩ Giang Cổ Sáng thậm chí còn nghiên cứu để viết một chữ để chữ ái, chữ ái lên cái cốc này, ái, viết cái chữ ái là rõ, dán lên cái cốc này. Rồi bên này là chữ ố, chữ ố nghĩa là ghép, ghép gạn lên cái cốc này. Thì sau viết chữ thì nó nhận chậm hơn, thì còn sau 10 đến 12 tiếng thì cái cốc này sẽ xoay vào, thì kết tinh của nó rất là đẹp, rất nhiều những cái hình thù đẹp đẽ lạ thường. Nhưng mà với cái chữ ố này cũng sau 10-12 tiếng dùng cái hiển vi để xem thì kết tinh thành những cái hình thù quái dị và xấu xa vô cùng. Đơn nhiên cho nên mới gọi là gì, tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí là cái chỗ đó. Vô tình là gì? Nước vô thuộc vô tình là hữu tình. Nhìn trên phương diện con mắt bình thường tục của chúng ta gọi là gì? Nước thuộc về vô tình. Nhưng thực tế có phải không? Không. Nó chính là hữu tình. Hữu tình do cái gì? Do có các con gì á? Do các con siêu vi trùng nhỏ ở trong nước này vậy. Đó. Đấy. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng đang nghiên cứu cái này. Mà thậm chí á, ông ấy còn nghiên cứu là gì? Ở bên Nhật Bản có một eo biển. Cái eo biển nó bị ô nhiễm, cái mùi hôi thối nồng nặc. À. Và chính phủ Nhật Bản nó đã dùng mọi cách đem đủ các hóa chất để khử cái eo biển đó, nhưng mà cái nước biển nó vẫn không sạch. Thế mà hôm tiên sĩ Giang Bổn Thắng bảo, ta thử bằng cốc nước được, tại sao không thử ra cái eo biển đó? Thế cho nên là ông kêu là gì? Ông kêu là 300 người, 300 Phật tử, 300 Phật tử cùng sang đứng trên cái bờ biển đó và trì đại bi tập chú, bát nhã và niệm Phật cho nó mất 3 ngày 3 đêm. Thế là sau cái biển đó, sau 3 ngày 3 đêm, các sư ra đó chỉ chú và cầu nguyện cho cái nước biển đó, thì tự nhiên mùi hôi thối ở trong cái eo biển đó hết sạch, không còn gì nữa. Đó. Nhưng mà chỉ được một thời gian sau thôi, thì cái eo biển lại quay trở về, quay trở về hôi thối như trước. Đó. Chỉ được một thời gian ngắn thôi, nhưng trong sau 3 ngày mà 300 người, hơn 300 người ra để tung niệm đó, thì cái nước tự nhiên lại không lại hết mùi hôi mà lại trong, trong vắt. Nhưng sao chỉ sau một thời gian thôi, con người ta xả ở trong thì bao nhiêu cái thứ ô uế ở trong đất liền thì xả nó chảy ra cái eo biển đó, thì đương nhiên nó lại hôi trở lại thôi, có gì đâu. Mà khi tụng niệm thì con người vẫn cứ xả bình thường, nhưng mà bằng cái tâm thanh tịnh của con người thì cảm hóa được cả gì, cả các loại, mình cứ cho tạm thời gọi là vô tình, như là nước ở dưới biển ấy, thì vẫn thì cảm hóa. Cho nên nữa, ở trong kinh Phật nó có câu là tình giữ vô tình, đồng hành chủng trí, là cái chỗ đấy đó. Cho nên đây, nói đến đây chúng ta mới thấy đó, thế giới, sự hình thành của thế giới sau khi hình thành như thế này nó trụ được bao nhiêu, trụ được bao nhiêu. Đức Phật nói thời gian trụ thì có 60. À, thời gian trụ nó cứ thành trụ hoại không, cứ mỗi một lần như vậy, thành trụ hoại không, cứ mỗi một lần như vậy là thành trụ hoại không, cứ như vậy thôi. Cứ như vậy thì nó tồn tại. Thôi thời gian hết rồi, hôm nay chúng ta học đến đây thôi.